Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2009. Hôm nay chúng ta học một buổi học cuối năm của dương lịch. Tôi nhớ hôm rồi chúng ta chép cái đoạn kệ thứ 40. Hôm nay mình ôn lại đoạn 40 qua 41 và học giỏi nữa thì 42. Học cho nhanh đi. Các vị thuộc đoạn 40 là chứ hả? Ôi mạt pháp ác thời thế, chúng sinh phước mộng khôn cầm chế. Hiền thánh xa rồi tà vại sâu, ma mạnh pháp yếu nhiều ác tề. Nghe nói Như Lai pháp đốn tu, hận chẳng nghiền tan như ngói bể. Đó là nội dung của đoạn thứ 40. Và chúng ta có một cái đại ý đoạn này là nỗi khó khăn trên bước đường hoằng pháp. Đây là cái công trình về lâu về dài rất là khó khăn cho người tu. Cái công trình hoằng hóa, tức là cái công trình đem chánh pháp vào nhân thế rất là khó. Tại sao khó? Điều thứ nhất là, thưa các vị, do vì cái nhu cầu của tâm thức chúng sinh, họ không phải muốn thành đạt cái con đường Niết Bàn. Hồi sáng này trong lớp học của các thầy cô, tôi có chia sẻ một điều. Và điều này nếu các vị để ý những cái thông tin thì thấy nó rất là tự nhiên thôi. Một cái ví dụ gần gũi nhất là ví dụ như trên đất Mỹ này. Đa phần những người Phật tử hay là những người thiền sinh Mỹ, họ đến với những công trình tu tập thì cái điều mong ước của họ đó là làm thế nào để giải tỏa được những cái căng thẳng, bất an, rồi làm cho đời sống hạnh phúc gia đình con mặt, vợ chồng con cái bớt ly dị, khoảng cách giữa con cái với bố mẹ nó không có xa lắm để có thể cảm thông nhau. Cái nhu cầu rất là bình thường của người ta như thế. Điều thứ nhất là các thầy phải làm thế nào hội nhập vào dòng sống của xã hội Mỹ để có thể tồn tại và truyền đạt được điều này. Và thử hình dung là mình cứ đem những cái chuyện đời thường mình chia sẻ, và dần dần thì cái năng lực đẩy người ta đến chiều cao nó bị thu chột dần. Tự thân của người làm đạo nó bị thu chột, rồi cũng không thể làm cho giá trị tăng bảo sáng người giữa nhân gian. Trong ngôn ngữ đạo Phật hay là trong những cái pháp hành Bồ Tát gọi là có bốn cái phương tiện giúp hóa chúng sinh đó: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí chỉ có bố thí pháp thôi. Và bố thí pháp, thưa các vị, đòi hỏi là nó phải đúng cái nhu cầu tâm thức của người ta. Chứ thầy tu có gì đâu bố thí. Và đúng nhu cầu tâm thức của những cái vùng hay là những cái yêu sách của tâm thức người ta nó ngang chừng đó, mình không thể dạy hơn được. Đó là nói đến cái tình trạng và các thầy có đủ năng lực. Thế nhưng mà đa phần đời sống của chúng ta tìm ra những thầy có năng lực Phật pháp là một, có chiều sâu nội điển giáo lý là hai, có đủ đạo hạnh để làm chỗ nương cho Phật tử tín đồ là ba, thưa rất là khó. Trong khi cái thời buổi này đa phần đời sống người ta đều chạy theo lợi nhuận là một và kinh doanh là hai, tiếp cận thị trường gọi là phải quảng cáo để tiếp thị là ba, phải không? Và do vậy, thưa các vị, lần lần rồi cái sinh hoạt tôn giáo nó trở thành một thương vụ, tức là một sự đối tác kinh tế thôi. Thế thì cái điều tất nhiên nó xảy ra đó là cái phẩm chất của tăng già lần lần bị thấp xuống. Và người ta đồn đại với nhau là không có cái kinh doanh nào lợi nhuận mà dễ và nhanh bằng làm người tu cả. Kinh doanh chùa chiền là một loại kinh doanh rất là lợi nhuận, thưa các vị. Và điều này nó có thiệt. Có một lần tôi kể cái chuyện thế gian rồi chúng ta quy chiếu về cái con đường hoằng pháp thôi. Có một lần tôi ra thăm chùa Hương trên đất Bắc, trên con đường từ cái bến sông, tức là chỗ đó gọi là chùa gì, chùa ghé đền Trình trước rồi mới vô cái thiên trụ là hai, đúng là thiên trụ, đi lên đến động chùa Hương rất là xa. Ở trên con đường đi, thưa các vị, là tôi nghe văng vẳng ở phía trong núi có một cái ngôi chùa rất là đẹp, pháp âm trong đó vang vọng lên, pháp âm của Hòa Thượng Thanh Từ. Tôi nói ồ, có thể trong đó là đồ tôn đệ tử gì của ông cụ, cho nên người ta mở máy cassette rất là lớn và hỏi thăm những người ở địa phương đó. Thì nói thưa thầy, không phải, đó là của một người, họ cắt cái chùa đó là kinh doanh thôi, thay vì kinh doanh khách sạn thì họ cắt cái chùa, và vì nó hơi xa cho nên không ai đi vô, họ phải mở hết pháp thoại của Hòa Thượng này đến Hòa Thượng nọ, và họ biết những người nổi danh bây giờ như Hòa Thượng Thanh Từ là nổi danh, thế cho nên họ mở pháp thoại nghe râm ran thôi, chứ còn không có ông thầy nào trong đó đâu thầy, cứ vô đó mà cúng dường thôi. Và thưa các vị, là nói ra thì nó rất là đau lòng, nhưng mà thực tế xã hội bây giờ nó là như thế. Cho nên kiếm được một vị thầy có năng lực nội điển để có thể truyền đạt Phật pháp rất là khó. Và thưa các vị, cái nhu cầu đời sống chúng ta đều giống như nhau, là muốn tồn tại thì phải có cơm ăn áo mặc, phải có tiền tiêu. Và mình thử hỏi coi là mọi thứ đó, ví dụ như đời sống của các thầy sống trên đất Mỹ này vài ba nghìn người đi, không biết có số lượng nó có tới hay không, thì đa phần đời sống các thầy đều nhờ cái sự yểm trợ cúng dường của thập phương thí chủ. Rồi đa phần chùa chiền tử viện chúng ta mọc ở đây cũng nhờ thập phương thí chủ bỏ tiền ra đóng góp công sức để xây dựng. Và cái sự phát triển của Già Lam tử viện, thưa các vị, rõ ràng là nó là điều đáng mừng, thế nhưng mà nó phát triển một cách quá tải thì cũng là điều đáng buồn. Đất Mỹ đã thế, Việt Nam cũng thế. Cái hoàn cảnh xã hội nó tạo ra vô vàn điều phức tạp và xuống cấp cho đời sống tăng thị. Giá trị của tăng bảo dần dần bị quen ố vô cùng. Và điều này nó cho chúng ta một cái sự nhận biết, thưa các vị, trên đường hoằng pháp á, mình mà tùy tục thế thì giá trị tăng bảo càng ngày càng bị quen ố, càng mờ nhạt. Mà không tùy tục á, thì cái nhu cầu tâm thức của người ta ngang chừng này, mình không thể giải dựng trên trời để họ vươn lên, hay là họ nhàm chán, họ không đến với chùa. Cho nên rất là khó, mình phải cân nhắc thế nào giữa hai cái điều đó. Mình vừa giúp người ta đến với đạo tu tập để có thể sống ổn định đời sống gia đình, nhưng mà đồng thời phải nâng cấp người ta lên từ 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 từ, đời sống tu học lên dần dần từng ngày. Đó là cái cách làm đạo. Bằng không thì cả thầy cả trò dẫn nhau vào cái chuyện làm cho đạo Phật càng ngày càng mờ dần đi. Và cái điều này nó đòi hỏi cả hai phía. Một phía là làm những vị thầy phải thấy cái trách nhiệm của mình về vấn đề mất còn của đạo Phật rất là quan trọng, cố gắng học, cố gắng tu. Phía thứ hai, về phần của các cư sĩ Phật tử thì phải biết nâng đời sống tâm thức, tức là nâng cái sự tu học của mình lên từng ngày. Và mình cứ nghĩ rằng cái chuyện tu tập của mình ngay nhìn đây đủ rồi, học Phật ngay nhìn đây đủ rồi, thì thưa các vị, mình không giúp cho đạo Phật tồn tại. Xã hội nó chuyển biến từng ngày, nó không có dừng. Thế nhưng mà chúng ta nhìn chung thì dường như cái sinh hoạt học tập của Phật giáo là lỗi nhịp nhất so với xã hội. Xã hội Việt Nam là một xã hội giáo dục được gọi là tục hậu nhất, thế nhưng mà sinh hoạt ở trong Già Lam tự viện thì tục hậu hơn xã hội bên ngoài rất là nhiều. Cái điều này nó rất là thực tế thôi à. Và cái thực tế thứ hai nữa, thưa các vị, là chính quyền nào họ cũng biết lợi dụng tôn giáo hết. Một là họ lợi dụng để củng cố chính quyền, hai là họ đề phòng cái khả năng phản ứng của tôn giáo đối với chính quyền. Tức là làm thế nào để anh yểm trợ cái nền hành chánh làm cho chính quyền vững mạnh. Thứ hai, đồng thời họ cũng rất là sợ, tại vì cái lực của tôn giáo mà mạnh thì có thể làm lay đổ chính quyền như chơi. Cho nên hai phần này họ luôn phải đề phòng, từ quá khứ xa xưa cho tới hiện tại. Không có một cái thể chế cho nó là quân chủ độc tài tự do hay cộng sản gì mà họ dung tha tôn giáo cả. Đó là cái điều rất là hiển nhiên. Cho nên thưa các vị, vấn đề hoằng pháp nó rất là khó khăn, chứ không có giản dị như chúng ta nghĩ. Tùy tục, hài lòng với người thì chánh pháp bị thấp giá. Mà nói thẳng thắn chánh pháp để cho người ta tu tập được thì giờ làm từ viện sẽ không có người. Và câu này ngày xưa thiền sư cũng có nói, nó là ta mà tuyên dương cái con đường niết bàn thì cỏ trước giờ lam mọc cao ba thước, không ai vô hết. Điều này nó rất là đúng mà, thưa các vị. Cho nên vấn đề đầu tiên là xin các vị nhận thức một điều, đó là con đường chánh pháp nó không phải giản dị. Rồi kiếm được một vị thầy có đủ phẩm chất, có cội điển, có cái nội lực tu tập là một, có cái khả năng hiểu biết nội điển là hai, để truyền đạt Phật pháp đến Phật tử, thì dường như nó cũng thuộc vào loại của hiếm á. Kiếm một vị thầy bình thường cơm cháo qua ngày thì nó dễ. Rồi kiếm một vị thầy có trình độ tri thức giảng dạy Phật pháp nó khó hơn. Rồi kiếm một vị thầy vừa có cả trình độ tri thức thế gian vừa có nội điển nó khó hơn nữa. Rồi kiếm một vị thầy có đủ ba yếu tố là có trí tuệ học thuật thế gian, có năng lực nội điển, có đạo đức, có phạm hạnh, nó cao hơn một tầng nữa. Rồi kiếm ra được một vị thầy trình độ tâm linh có cái phần nào chứng đắc đó, thưa dường như càng hiếm hơn. Hành tinh này kiếm được vài người, chứ không phải một quốc gia kiếm vài người nha, hành tinh kiếm được vài người thôi có trình độ chứng đắc. Cho nên cái con đường hoằng pháp nó rất là khó, mỗi người phải tự nỗ lực. Và trong quá khứ thưa các vị, cái thời Phật giáo rất là thịnh, cũng không có nghĩa là có nhiều vị, cũng không có nghĩa là con đường hoằng pháp nó dễ. Bằng chứng là Tổ Huệ Khả cũng bị chết trong ngục. Rồi các vị tổ xa xưa như Sư Tử Tôn Giả cũng bị nhà vua Di La Quật nước Kế Tân chém đầu. Rồi cũng không mấy gì xa chúng ta, đó là Tổ Bồ Đề Đạt Ma ôm bảo hoài rất là lớn qua Trung Quốc để hoằng pháp. Thế nhưng mà triều đình Đương Vua Đế vẫn không chấp nhận, cuối cùng buồn đời lên ngồi trên Hùng Vĩ Sơn úp mặt vô pháp tọa thiền 9 năm. May mắn thay là được có một người, đó là Huệ Khả, kế thừa sự nghiệp. Bằng không thì chắc rủ mục ở trong hang núi chết luôn, chứ mang cái bảo hoài truyền bá Phật pháp cũng không có được. Đó là sử liệu gần chúng ta. Ôi mạt pháp ác thời thế, chúng sinh phước mộng khôn cầm chế, hiền thánh xa rồi tà vải sâu, ma mạnh pháp yếu nhiều ác tệ. Thời của Ngài Quyền Giác là thời Đường, thưa các vị, Phật pháp rất là sáng. Thời đó là thời học thuật phát triển nè, văn học phát triển nè. Ví dụ như thơ Đường là một mảng văn học mà cho mãi tới bây giờ người ta không thể sáng tác một cái thể loại thơ gì giỏi hơn thơ Đường được cả. Nó rất là hoàn thiện về rất nhiều lĩnh vực. Và nó đặc biệt là cái này thịnh thì cái kia nó cùng thịnh. Biên vực ổn định nè, quốc gia phú cường nè, văn học phát triển nè, thì tôn giáo nó cũng phát triển theo. Ấy vậy mà Ngài Quyền Giác Ngài than cái câu thấy tội nghiệp mà, ôi mạt pháp ác thời thế, chúng sinh phước mỏng khôn cầm chế, hiền thánh xa rồi tà lại sâu, ma mạnh pháp yếu nhiều ác tệ. Các vị tính từ thời Đường vào thế kỷ thứ 7, thứ 8 cho tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi? 10 mấy thế kỷ đi qua. Thì nếu phải than thì bây giờ mình than gấp bao nhiêu lần cái này? Rất là nhiều lần, có phải không? Thế nhưng mà có một điều chúng ta cũng tự hào. Điều thứ nhất, tự hào gì? Tự hào là nếu người chân thật đệ tử Đức Như Lai thì có đủ 3 phần là bi, trí và dũng. Và có được điều này, có được cái niềm yêu đạo thiết tha, và có năng lực tu thì có khả năng thành đạt được cái con đường làm đạo. Cái quy lực của Đức Thế Tôn rất là lớn trong nhân gian này. Ngài thành đạo rồi thì đại địa này tới 7 lần chấn động. Ngài vừa sinh ra nhân gian thì hành tinh này 7 lần chấn động. Và không phải vô duyên vô cớ mà Đức Thích Tôn có cái tên là Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngữ Bổn Sư. Cho nên cái năng lực giác ngộ của Ngài cực kỳ lớn lao, còn trong không gian vô hình. Và kinh văn ghi là Ngài thành đạo rồi thì cây cỏ sơn hà đại địa đều phóng quang được. Dĩ nhiên câu nói đó là cái câu nói nó mang cái tính ẩn dụ. Thế nhưng có một điều chúng ta nên hiểu thế này: cái năng lượng giác ngộ và cái đức hạnh của Hà Sa Kiết tu tập của Đức Thế Tôn, khi Ngài hiện xuống cõi Ta Bà này làm đạo, thì cái phước của Ngài nó phủ trùm cả hành tinh này. Và một cái ví dụ gần nhất là thế này: là người mang pháp phục của Như Lai, nếu người đó thật tu thì thưa các vị, dù chưa phải là chứng thánh quả, chưa phải là bậc thánh tăng, chưa phải là lỗi lạc chi, nhưng mà chưa ông thầy tu nào chết đói cả, cũng sống ngáp ngáp, không giàu có chi, vừa đủ nuôi sống mình qua ngày để tu tập. Thưa các vị, đó là năng lực đức hạnh của Đức Thế Tôn để lại bao trùm đời sống chúng ta. Rồi tự thân của các thầy, thưa đại chúng, là nói chuyện gần thôi để các vị thấy năng lực của Phật Pháp. Các thầy lớn ở Việt Nam qua đây, kể cả những thầy trẻ qua đây, nhờ phước của ai vậy? Đa phần những Phật tử bây giờ yểm trợ Già Lam chùa chiền Tử Viện là đều là những người đã từng quy y với Quý Hòa Thượng cả, phải không? Chúng ta là những hàng con cái kế thừa các vị Hòa Thượng, đều hưởng đức của Ngài để tồn tại tới hôm nay. Các thầy chưa có làm lễ quy được cho người Mỹ, tức là các thầy vẫn còn nhờ ân đức của các vị Hòa Thượng trong quá khứ. Các Phật tử thương mến đạo đến đây học hỏi tu tập đều là những người đã thấm nhuần ân đức của ba vị Hòa Thượng và đến đây thương mến, chăm sóc, nuôi dưỡng, cúng dường Già Lam Tự Viện. Cho nên ta vẫn nhờ ân đức của các bậc thầy. Thế thì xa hơn, đó là ân đức của Đức Thế Tôn. Chúng ta cũng còn là những người đang sống trong ánh từ quang của Ngài, đang được thấm đẫm bằng năng lượng từ bi của Đức Thế Tôn. Đó là cái điều an ủi thứ nhất mà nếu một vị tu nào hết lòng thiết tha với con đường tu tập thì được hào quang Đức Thế Tôn soi sáng, được năng lượng từ bi của Ngài thấm đẫm. Thứ hai, đỡ cho mình buồn chán, đó là thưa các vị, Phật Pháp như là thời tiết bốn mùa vậy. Mình cố gắng làm cũng không được, tại vì đến lúc cái sự suy thoái nó đến thì cũng không có cách gì mà dựng dậy được. Phật Pháp như thời tiết bốn mùa. Và gần nhất là Phật Pháp nó theo tâm thức, nghiệp thức của từng dân tộc, từng chúng sinh. Cái dân tộc đó, cái nghiệp của họ ác, nghiệp rất là nhiều. Cả một cộng đồng, quần chúng, cái tâm thức họ chỉ mong ước được ngần đó thôi. Thế thì Phật Pháp cũng đáp ứng theo ngần đó thôi. Và nếu ngoài thiên nhiên cái cây nào nó lớn thì trái nó không còn dính vào thân cây như cây sung được, mà trái nó và bông của nó ra ngoài tàn. Thì Phật giáo nó đã có một cái quá trình như vậy. Khi Phật Pháp suy ở Trung Quốc thì cái việc phát triển nó phát triển ở Nhật Bản. Và khi Phật giáo và suy thoái ở phương Đông thì có thể phát triển ở Tây Phương, ở Mỹ Châu hay Âu Châu gì đó, ta không biết được. Và hiện tượng này, thưa quý vị, rõ ràng là các bậc đạo sư lớn trước chúng ta đều đã di chuyển qua những vùng đất Tây Phương. Ví dụ như Tây Tạng là một quốc gia rất là quyền bí, nằm ở đỉnh cao, ở Hy Mã Lạp Sơn. Nếu không có cái cuộc xâm lăng của người Trung Quốc thì chắc chắn là Mật Thừa không có điều kiện tràn ra Tây Phương như chúng ta biết hiện giờ. Và những cái bí pháp của truyền thống Mật Thừa không có điều kiện truyền đạt ra bên ngoài. Thế cho nên thưa đại chúng là nơi này mọc thì nơi kia lặng, nơi này suy thì nơi kia thịnh. Cái sự vận hành Phật Pháp nó là như vậy. Cái gốc từ Ấn Độ mà suy thoái thì cái ngọn là từ Trung Quốc và các quốc gia Đông Phương Phật giáo phát triển. Nghe tiếng gà gáy buổi trưa cũng gì thấy không? Sao sáng gà trưa gáy não nùng. Và thưa trở lại cái vấn đề Phật Pháp như thời tiết. Nói như thế không có nghĩa là mình tiêu cực, mình phó mặc. Nói như thế để biết là tận dụng hết năng lực của người Phật tử yêu mến đạo, làm đạo. Thế nhưng mà mọi việc nó còn tùy nhân duyên nghiệp thức của chúng sinh nữa. Đức Thế Tôn hiện đời 49 năm thuyết pháp, không phải là không có chướng nạn. Các vị nhớ là lịch sử Đức Phật, trong lúc Ngài còn tại tiền cũng rất là nhiều chứng nạn xảy ra. Đệ tử trong nội bộ nó xô đá nó đè, đó là chuyện phá rối của Đề Bà Đạt Đa. Rồi ngoại đạo cũng vu khống bao lần. Rồi có những lúc thầy trò an cư ở một vùng đói kém, 3 tháng hạ gầy nhom, không đủ lương thực sống. Thế thì từ quá khứ tới hôm nay, thưa các vị, con đường làm đạo nào nó cũng đi ngang qua như vậy. Những cái khó khăn của thời tiết nhân duyên, của nghiệp thức chúng sinh vân vân, đó là cái điều muôn thuở thôi. Cái điều thứ hai chúng ta chia sẻ nữa là Phật pháp như ánh sáng. Sở dĩ có những cái khó khăn, người ta kỳ thị, đánh phá vân vân, là do vì ánh sáng và bóng tối hai cái nó không thể cùng tồn tại được. Nơi nào ánh sáng tới thì bóng tối phải lui thôi. Mà đa phần tâm thức chúng ta thì thích bóng tối, nó dịu mắt hơn, dễ ngủ. Ánh sáng nó rực rỡ, nó chói mắt khó ngủ thôi. Và cái người mà nhiều phiền não nghiệp chướng như chúng sinh ở hành tinh này thì họ thích bóng tối thôi. Nơi nào mà tràn đầy tham dục, tràn đầy sân hận, tức là tham sân si, nơi nào mà nó thịnh hành thì nơi đó chúng ta có khi ghé mắt vào rất là dễ. Nơi vùng đất nào nó yên bình phẳng lặng thì chúng ta dường như không mấy thích, cảm thấy đời sống nó nhàn nhạt, nó buồn buồn, nó hơi hiu hiu. Nơi nào mà nó sôi động thì nó thu hút chúng ta nhiều hơn. Từ bên ngoài tới bên trong nó đều giống như vậy cả. Các vị để ý mà coi. Và cái điều này các vị để ý bên ngoài, các vị nhìn vào tự tâm các vị thì các vị biết ngay. Đọc một trang sách, một bài báo, cái gì mà nó sôi động nó đến với ta thì tâm thức ta dính vô rất là dễ. Cái phim nào nó giúp cho người ta làm hưng phấn thì người ta ghé vô và ta coi hết được một cuộn phim. Cái phim nào mà nó đằng đằng nó có nội dung rất là hay, họ dàn dựng cực kỳ công phu, cái phẩm chất phim rất là cao, thế nhưng mà bây giờ người ta không thích. Các vị nhìn cái xu hướng tuổi trẻ bây giờ thì các vị thấy điều này rất là rõ. Có những cái phim, thưa đại chúng, là nó không có cái nội dung gì hay cả, nó chỉ là những cái pha đụng xe, giết người, móc súng ra rồi bắn liền, người ngã như rạ, và những cái trò nó làm căng thẳng thần kinh, hoặc là những cái chuyện chọc cười nó rất là thấp giá. Thế nhưng mà nam nữ thanh niên và đa phần đời sống chúng ta rất thích đi vô, coi xong cười sò ra quên hết sự đời, thế mà rất là đông người. Còn những loại phim ngày xưa nó có cái chất lượng rất là cao, có khi nó đoạt được 5-7 giải Oscar, như cái phim gì Zhivago gì đó. Dạ, mình không có biết, mình nghe nói thôi, chưa, các vị chưa coi. Những loại phim nó rất là hay, rất là có chiều sâu, nhưng mà bây giờ cho mấy em nó coi coi, nó chán, nó ngồi chừng 5 phút là nó bỏ đi hết. Cho nên tâm thức của chúng ta càng ngày càng đi về cái hướng như vậy. Cái sự căng thẳng của đời sống càng ngày càng nhiều, cho nên cái nhu cầu chúng ta là thư giãn một tí thôi. Chứ đi vào chiều sâu, thưa, khó mà đi vô. Ví dụ như đi vào cái chiều sâu văn học, nghệ thuật, thưởng lãm, thi ca, âm nhạc, vân vân, rõ ràng là chúng ta đều có một cái khuynh hướng, đó là nó kích động, nó đến với mình rồi nó đi qua, rồi nó đi mất thì được, nhưng mà nó lưu lại, nó còn một cái gì nó làm cho tâm thức mình lắng động lại thì dường như mình không mấy gì thích. Từ cái lĩnh vực thưởng lãm, âm nhạc, nghệ thuật, thi ca, hội họa, rồi đi đến cái lĩnh vực tu này, nó là một loại cao cấp nhất trong những loại thưởng lãm nghệ thuật ở nhân gian. Cái gì mà kỹ thuật thì nó dễ, có phải không? Mà đi vào nghệ thuật nó khó. Để các vị nhìn vào cái khuynh hướng sáng tác, hội họa, thi ca gì, nhạc phẩm gì cũng giống vậy. Nhạc mà người ta yêu thích, nó đọc như là tụng kinh đó, nó nhảy sùm. Thưa các vị, tôi thấy lời nó chẳng có hay gì đâu. Và nhiều năm đi qua, tôi nghe đồn anh Michael Jackson đó, tôi không biết là cái thứ đó nó hay đến độ nào, thiên hạ hè nhau họ mê dữ vậy. Tôi cũng tìm, tôi mượn cho được để chiêm ngưỡng coi dung nhan và cách hát của anh ra làm sao. Và thưa các vị, rõ ràng là dường như đâu có hay gì đâu. Thế mà cả hành tinh người ta mê mẩn vì cái anh chàng đó. Nó chết nhà họ, ngày họ khóc. Và có nhiều người để tang cho nó nữa. Rất là vô duyên, không biết sao kỳ lạ. Nhưng mà nhìn chung đó là tâm thức của người ta nó có nhu cầu vậy thôi à. Và từ cái điều đó chúng ta có một kết luận, thưa các vị, trong lĩnh vực nghệ thuật á, vươn đến tầm cao nghệ thuật đã khó rồi. Các vị nhìn những bản nhạc người ta sáng tác bây giờ hoặc là thơ người ta làm bây giờ, nó có thể cái lượng rất là nhiều, nhưng mà tìm được một bài thơ có chất lượng đánh động vào tâm thức rất là khó. Và người ta sắp chữ để thành những dòng nhạc nó cũng dễ ồn, thế nhưng mà sáng tác được một bài nhạc lời đủ hay, hát nó đi vào lòng người, thưa, cũng không phải là dễ. Tìm được một người hát được nhạc không phải là khó, thế nhưng mà hát cho rung động lòng người đâu có mấy người. Rồi từ cái đó các vị bước vào lĩnh vực tu này cũng vậy. Thưa đại chúng, là thưởng lãm âm nhạc ở ngoài đòi hỏi người ta phải vươn lên đến một mức độ nào đó của trình độ tâm thức thưởng lãm mới đi vào được những bài nhạc, thưởng lãm được những cuốn phim hay. Thế thì cái loại này đây là loại khô nhất trong những loại khô, nó cao hơn loại âm nhạc, loại nghệ thuật rất là nhiều. Đó là sự tu tập. Lời kinh tiếng Pháp, thưa các vị, nó được trải ra từ tâm thức giác ngộ của các bậc giác ngộ, các bậc tiền sư. Thưa, khó thâm nhập vô cùng chứ không dễ. Lời dạy đưa người ta đến giác ngộ giải thoát, thưa, nó là một loại ngôn ngữ, có khi nó không có màu sắc, không có hình ảnh, không có cái chất liệu ngọt ngào gì nhiều lắm đâu. Cho nên càng đi vô chiều sâu, càng đi vào cái tinh tế của vô lậu nghiệp, thưa, nó càng khó cho chúng ta đi vô. Chúng ta thích những cái điều nó bình thường ngang với tâm thức ta mà thôi. Và có nhiều đoạn kinh văn Đức Thế Tôn nói rất là hay: tâm phàm phu chúng sinh như ruồi, hạ nhục nhau thậm tệ đó. Ruồi nó ưa cái chỗ gì mà ô uế nhất, ghé lại. Tâm thức phàm phu như kẻ trộm vậy, nó lén lén nó đi. Trộm thì nó lấy cái gì của người ta? Nó luôn rình rập, nó lấy của báo, mà của báo thất thánh tài, luôn rình rập nó lấy. Tâm thức phàm phu, thưa các vị, rất là nhiều cái điều Đức Thế Tôn, ví dụ mà nếu dẫn hết ra thì giải thích hoài không hết, nhưng mà đa phần tâm thức phàm phu chúng ta là đi về cái hướng như vậy. Nơi nào phiền não, nơi nào khổ đau, nơi nào làm cho lậu nghiệp mình đầy thì tâm thức mình ghé lại. Nơi nào nó tác động làm cho tâm thức mình nó tăng trưởng cái chất của ái nhiễm, cái năng lực dẫn mình đi lanh quanh trong cõi luân hồi mà nó phát triển nuôi dưỡng á, thì mình ưa ghé lại. Còn nơi nào nó làm cho lậu nghiệp mình càng ngày càng sạch, nó làm cho tâm bồ đề mình càng ngày càng lớn, thì có khi mình không có ghé lại, mình chối từ. Cái điều này nó rất là dễ hiểu thôi. Do vậy cho nên Phật pháp như ánh sáng. Rồi có một điều chúng ta bàn thêm nơi đây nữa là thế này: mình đến với đạo, mình luyện đời mình vào Già Lam Từ Viện, mình có niềm tin với Phật cũng rất là dễ. Thế nhưng mà các vị học Phật pháp để các vị có niềm tin nơi chính các vị, nó đòi hỏi một tầng rất là cao nữa các vị mới có khả năng làm được điều này. Tin Phật rất là dễ, nhưng mà tin mình rất là khó. Tin mình có khả năng làm Phật được không phải là dễ đâu. Và thưa các vị, từ cái điều đó các vị nhìn thấy là tôn giáo nào mà củng cố cái đặc tính hướng ngoại, có niềm tin thần quyền, rất là dễ thu hút quần chúng đến đó. Tôn giáo nào mà dạy cho các vị loại trừ tất cả những niềm tin về một đấng thần linh thì tôn giáo đó, thưa, không làm ăn được. Rồi ngay trong đạo Phật, ví dụ như dạy cho các vị có một niềm tin để các vị có thể thành đạt được một cái điều gì, hoặc là sinh về một cảnh giới nào, niềm tin ta khởi phát rất là dễ. Thế nhưng mà dạy cho các vị biết một điều là tự thân năm uẩn các vị vốn là không có, vốn là vô ngã. Các vị phá nát hết cái ngã chấp của các vị, trả các vị về bản nguyên vô ngã, mình rất là khó tu, không có thăm dò được, không thể tin được. Tin rằng phải có cái này thôi. Và phương pháp của Đại Thừa gọi cho chúng ta một cái điều để chúng ta có thể cảm hứng được, đó là ngũ uẩn vốn vô ngã, nhưng mà anh có tâm Phật bất động, cho nên ráng tu đi, về qua cái tầng vô ngã chứng nghiệm được cái gì là cái thật ngã. Thưa, không khéo thì cái điều này nhập nhằng với truyền thống của Bà La Môn. Bà La Môn là về cộng trú Phạm Thiên. Và do vậy thưa các vị, cái tôn giáo nào dạy cho chúng ta về niềm tin ở một cảnh giới nào xa xôi, cộng trú với thần linh, cộng trú với Phạm Thiên, hay là về cảnh giới nơi nào đó, thì rất dễ khởi phát niềm tin. Nhưng mà tin rằng năm uẩn vốn vô ngã, ta khó tin vô cùng. Do vậy thưa các vị, người xưa mở ra cái phương tiện đó là Phật Pháp Đại Thừa, dạy rằng bằng rằng năm uẩn vô ngã, nhưng mà có Phật tánh chiếu sáng. Mấy ông thiền sư thì bày thêm một cái điều nữa là bản lai diện mục thực của ông nó có trong hình hài năm uẩn. Lâm Tế thì nói là có một vô vị chân nhân ở trong tự thân của các ông, toàn là những cái phương tiện cả. Nhưng mà các vị nên nhớ là giáo lý nguyên thủy không có khai triển những điều này. Do vì Đức Thế Tôn đối kháng là với cái tình trạng là cộng trú với Phạm Thiên, cho nên Ngài khai triển giáo lý tột cùng đó là ngũ uẩn vô ngã thôi. Năm uẩn không có cái gì có thật trong đó cả. Rồi cái phát triển của dòng chảy giáo lý dần dần đưa đến một cái điều là Alaya thức. Alaya thức để sinh ra không tánh là một nè, rồi sinh ra giáo lý duy thức là hai. Và mình tìm lại ngay trong cái Kinh Lăng Già thôi. Mình trích một đoạn Kinh Lăng Già để các vị thấy điều này. Kinh Lăng Già ghi là hai loại sinh diệt. Loại đầu là tướng sinh diệt thì phải, tôi không có ghi ở đây, nhưng mà loại thứ hai gọi là lưu trú sinh diệt. Alaya thức tức là tàn thức các vị. Những cái hạt mầm chủng tử nó được gọi là lưu trú sinh diệt, là thức thứ 8 tới cuối cùng. Tại sao gọi là lưu trú sinh diệt? Tức là cái sự tuôn chảy của nó mịn màng, nó vô hình nhưng nó rất là mịn màng, nó tuôn chảy liên tục không có dừng như một dòng thác. Có nơi gọi là hằng chuyển và bộc lưu, nhưng mà trong Lăng Già thì gọi là lưu trú sinh diệt. Tàn thức nó có cái năng lực, nó là lưu trú sinh diệt. Và cái lưu trú sinh diệt này, nó cái đặc tính thứ nhất là nó biến nhất thiết thức, biến chư thức đi khắp các thức, từ thức thứ nhất cho tới thức thứ 8 đều có mặt của cái lưu trú sinh diệt này. Và những cái lưu trú sinh diệt này tuy nó đi khắp hết các thức, nhưng mà nó có hai phần. Một cái phần là hữu lậu, một cái phần là vô lậu. Gọi là hữu lậu chủng tàn, tức là những hạt giống nó tiềm phục trong Alaya thức, và vô lậu chủng tàn. Và cái vô lậu này, cái hữu lậu này, đó là phiền não sinh diệt từ cái thô cho tới cái cực kỳ mịn, cực kỳ tinh tế. Còn cái vô lậu chủng tàn này được gọi một cái tên khác, đó là Như Lai tàn. Và nó có một cái tên nữa cũng gọi là Phật tánh nữa. Cái tên thứ hai nó gọi là chân tướng. Cái tên thứ ba và thời nhà Ngụy họ dịch là trí tướng thức. Giờ đi vô cái từ ngữ này cho quý vị làm quen một chút. Mình giải thích ngược từ cái này đi lên. Thứ nhất là tên gọi của nó. Tại sao gọi nó là trí tướng thức? Do vì nó được làm thành bằng năng lực của trí chứ không phải năng lực của thức. Ở tình trạng thì có hai phần, tức là năng nhận biết và sở nhận biết, tức là chủ thể thấy và đối tượng bị thấy. Chủ thể là trí, còn cái đối tượng bị thấy đó là tướng. Thế nhưng mà lặn vào cái tầng thâm sâu của nó thì thưa các vị, chủ thể và đối tượng thì bị triệt tiêu, không còn chủ thể và đối tượng nữa, chỉ còn thuần một trạng thái trí tuệ nhận biết bừng sáng, cho nên gọi nó là trí tướng, gọi là chân tướng hay là thật tướng. Một cái ví dụ thế này dễ hiểu. Ví dụ như mình còn phiền não, còn buồn, còn giận, còn suy nghĩ thầm thì, Và khi mình biết tu rồi á, thì cứ mỗi một cái buồn, cái giận nó vừa sinh khởi thì mình dùng cái năng lượng nhận biết, tức là cái sự nhận biết bất động của mình nhận diện nó. Tu ở giai đoạn dở thì mình nhận diện nó, nhưng mà nó vẫn sờ sờ đó, chứ nó không có chịu biến mất đâu. Cái buồn của tôi bị tôi nhìn thấy, nói râm ran, nói ngoài miệng, nói trong đây, thế nhưng mà cái buồn nó vẫn lừng lững, rồi có khi nó vẫn có bị đi luôn. Nhưng mà thực tập lâu dần, thưa các vị, nếu các vị đã có một chút yêu mến đạo, công phu tu, thì các vị đừng có chán về cái chuyện tại sao tôi tu mà phiền não nó còn sinh khởi. Thưa, đã tiến bộ nhiều lắm rồi, tại sao phiền não còn sinh khởi mà tiến bộ? Thưa, tiến bộ chứ. Ngày xưa mình chưa biết đạo thì mỗi lần phiền não đến, mình là phiền não, mình không thấy gì hơn cả. Thế nhưng bây giờ hay hơn ở chỗ là khi phiền não sinh khởi thì anh nhận ra được một điều là đây là cái phiền não mà tôi là người thấy phiền não. Phải vậy không? Ngày xưa thì mình chỉ thấy thuần một loại sóng thôi, mình không thể thấy gì hơn cả. Thế nhưng bây giờ tu rồi thì mình biết thêm một điều là sóng này nó nổi lên từ mặt nước, nó là cái hiện tượng tạm thời, rồi sẽ có lúc sóng này lặn trả lại cái sự yên bình của mặt nước thôi. Tức là chưa tu á thì mình thấy chỉ là phiền não. Nhận ra được đạo thì mình thấy là phiền não này có sinh có diệt, nhưng mà tôi là cái người nhìn thấy phiền não sinh diệt, chứ tôi không phải là phiền não sinh diệt. Sóng thì cồn cào trên mặt đại dương, nhưng mà mặt đại dương, thưa các vị, không vì lý do sóng á mà chết, mà sống gì cả. Mặt đại dương muôn thở vẫn cứ thế. Thế thì đã có một sự tiến bộ đầu tiên, dù rằng tiến bộ này còn rất nhỏ. Rồi dần dần đến một giai đoạn, thưa các vị, là buồn, giận, ghét, thương nó đến. Thì bây giờ nó không có dẫn các vị đi đâu nữa cả, mà nó đến thì các vị là người thấy nó. Nó là các vị thấy. Có phải vậy không? Dần dần chúng ta sẽ làm được điều này, chứ không có căn gì cả. Này buồn, này giận nó đến, đó là điều tự nhiên. Trong đời này không người nào không có những cái sự việc nó xảy đến để buồn, để giận, để lo âu cả. Thế rồi buồn, giận, lo âu nó đến, bây giờ thì các vị an trú ngay nơi cái nhìn tĩnh tại, nhận thấy buồn, giận, ghét, thương đang đến, đang đi. Và tôi không bị nó dẫn đi đâu hết. Tôi là người chủ nhà đang ngồi đây yên bình, tĩnh tại, nhìn nó đến đi thôi. Rồi cái bước tiến bộ của công phu tu nó không phải dừng lại ngay chỗ đó. Nếu các vị có cái công phu tu thì dần dần các vị nhận ra một điều là dần dần rồi phiền não tự nhiên nó bớt hồi nào không hay. Tự nhiên là những cái sinh khởi trong tâm thức các vị nó lặng hồi nào không hay à. Lúc bây giờ chỉ thuần một trạng thái nhận biết thôi, không còn có cái bóng dáng gì của cái đối tượng đến đi trong tâm thức các vị. Lúc bây giờ thì còn hay là mất? Còn chứ, còn lại cái tướng chân thật, gọi là chân tướng đây. Và thưa các vị, cái chân tướng này, tức là cái ánh sáng nhận biết này, nó là cái tâm Phật bất động của các vị. Tại sao gọi nó là tâm Phật bất động? Vui buồn thì lai động, suy nghĩ thì sinh diệt. Mà cái nhận biết này, nó vốn là cái mà các vị sống hàng ngày, từ sáng tới tối chưa lúc nào vắng mặt cả, cho nên gọi nó là bất động. Gọi nó là Phật tánh, gọi nó là trạng thái niết bàn, không sinh và không diệt. Mở mắt là có, tiếng đó là nghe. Mình còn tìm chi nữa chứ? Tìm cái gì nữa? Các vị đang sử dụng mà. Nếu không có cái năng lực nhận biết này thì chúng ta không thể bước được trên mặt hành tinh này. Hình hài lớn như thế này, ấy vậy mà đi ngang qua cái cầu khỉ lắc lư kia đi thoải mái. Nếu không có cái năng lực đó không thể đi được. Và năng lực đó là cái năng lực sống nơi các vị. Nó vô hình, nó không phải là hình hài năm quẩn, nó không phải buồn, giận, ghét, thương, nó không phải sự suy nghĩ, nó cũng không phải hạt giống phiền não gì trong đó hết. Nhưng mà tất cả điều đó, tất cả những cái phần hàm tàng bên trong đời sống các vị, từ cái thô nhất là hình hài này cho tới cái tinh mịn nhất là cái suy nghĩ này, thưa các vị, nó đều thấm đẫm cái chất vô lậu này cả. Tức là ngay trong hữu lậu này nó đều có cái chất vô lậu của vô lậu nghiệp, tức là của tâm Phật bất động, đi theo dính liền với cái hữu lậu này, không rời lúc nào cả. Một cái ví dụ dễ biết là có cái lượng sóng nào nó không làm bằng nước không? Nếu ta quên á thì ta chỉ thấy thuần là sống thôi. Thế nhưng mà ngay lúc sống nó đang cuồn cuộn thì các vị nhận ra đây là nước. Khó khăn gì đâu. Các vị quên á thì các vị thấy mình chỉ thuần một thứ, đó là buồn, là cơn giận thôi. Các vị chợt nhớ thì ngay cơn giận đó ta nhận ra cái chất vô lậu nằm ngay nơi đó liền. Cái gì là vô lậu ngay lúc các vị giận? Giận là một loại cảm thọ đến rồi đi. Nhưng mà cái nhìn giận, cái đó nó vốn là vô lậu à. Cái nhận biết nó vốn là tuệ giác, vốn là trí giác, vốn là trí tướng này. Người xưa họ dịch trí tướng là do vì nó không phải là hư vô. Cái năng lực nhận biết nó là một loại, nó là một loại hiện hữu, có thực. Khi chúng ta thành đạt được con đường tu thì ta chứng nghiệm được, cho nên gọi là trí tướng, trí tướng thức. Thế thôi. Và thưa các vị, từ cái lưu trú sinh diệt của tâm thức các vị, cái lưu trú sinh diệt này ở tầng thô á, đó là những cái buồn giận ghét thương của các vị trong một ngày nó đi ngang qua, nó tạo thành cái đời sống của các vị. Và nếu đời sống chúng ta ở chiều cạn á, thì thưa đại chúng là nếu không có cái lưu trú sinh diệt này thì ta không có khả năng hưng phấn được trong nhân thế. Và thông thường đời sống ta ở trên mặt rất là thô của lưu trú sinh diệt thôi. Là sao? Tức là một ngày mà các vị không hội họp bạn bè, các vị chịu không nổi. Một ngày các vị không nói, chịu không nổi. Một ngày không ai gọi điện thoại, chịu không nổi. Nó đòi hỏi là phải dao động, phải có việc chi đó làm. Không có thể ngồi yên bất động được. Đó là nói chuyện bên ngoài. Nói chuyện bên trong tâm thức ta cũng thế. Thưa đại chúng là ở Mỹ này họ thống kê là người ta mà bị nghỉ việc, mất việc làm, không phải cái chuyện là không có tiền xài đâu, mà cái chuyện là không có việc chi làm, tôi buồn, tôi chịu không nổi thôi, chứ không phải là cái chuyện thiếu tiền xài. Và chúng bệnh của anh hay sao anh cười có vẻ phải lắm. Và thưa đại chúng, đó là cái điều rất là bình thường trong đời sống của mỗi người chúng ta. Cho nên là cái tầng thô, cái khả năng lưu trú sinh diệt, tức là cái khả năng tuôn chảy không bao giờ dứt của buồn giận ghét thương trong tâm thức các vị, nó tạo thành cái sự hưng phấn cho đời sống. Không có đó mình không sống á. Mình bắt buộc là phải luôn thay đổi môi trường sống, thay đổi tâm thức. Và có những người họ sắm một chiếc xe là cái nhà luôn, để họ đi đó đi đây là lý do đó. Họ luôn cần có sự thay đổi vận hành. Và sự sống nó là như vậy. Sự sống ở cái mức độ sinh diệt nó là như vậy. Các vị nhìn điện não đồ đó, người ta đo điện não đồ, đo nhịp tim vân vân, nó đều là con đường dích chắc vậy, lên và xuống, lên và xuống. Cái đường tình cảm và cái đường cảm thọ các vị nó cũng phải như vậy. Rồi cái đường vận hành của tâm thức, suy nghĩ các vị nó cũng phải như vậy. Nó lên rồi xuống, nó tạo thành nhịp sống. Cho nên cái sự lưu trú sinh diệt này, đó là cái nhu yếu rất là tất nhiên của đời sống mọi chúng ta. Thế nhưng mà càng đi vào chiều sâu thì nó càng bệnh lại. Ví dụ như cái đời sống của một người trẻ thì nó rất là sôi động. Mình nhìn một đời người thôi. Thế nhưng mà trung niên thì cái nhịp sôi động nó giảm còn 50%. Rồi già thì nó còn bao nhiêu? Đời sống người già nó cũng bình lặng lại, bớt sôi động lại. Lúc bây giờ nếu có thưởng lãm phim thì cũng những loại phim nhẹ nhàng, tình cảm, chứ không phải là loại phim ca bồi rút súng bắn bùm chết liền đâu. Không cần cái đó nữa. Và thưa các vị, càng già thì cái nhịp sống nó càng dịu lại, cũng có nghĩa là càng đẩy tâm thức mình đến chiều cao chừng nào thì cái lưu trú sinh diệt này nó càng mịn chừng ấy. Và đến lúc nó cực kỳ mịn thì thưa các vị, thành đạt được con đường Niết Bàn. Và Đức Thế Tôn gọi là gì? Củi hết lửa tắt, nghiệp thức không còn, cho nên những cái sao động của tâm thức nó lặng đi, trở về với biển giác mênh mông. Và trong cái quá trình từ cái nhịp mà nó thô cho tới nhịp tinh mịn này, thưa các vị, mỗi một cái dao động của tâm thức sinh khởi nó đều mang cái hương vị của vô lậu trong đó cả, mang cái hương vị của giác tánh trong từng cái ý niệm sinh diệt của các vị, từng cái vui buồn của các vị. Nó đều có phẩm chất Phật bên trong cả. Khéo á thì ta gạn lọc được cái gì là Phật ta sống. Còn vụng á thì ta sống cả đời với cái chúng sinh thế thôi. Đức Thế Tôn có một ví dụ như ngỗng chúa, người ta quậy sữa trong nước, mà con ngỗng thì nó đưa cái mỏ nó vô nó uống thì sao? Sữa thì vô trong thân của nó, mà nước thì còn lại. Mình hình dung coi lọc được đâu có phải là chuyện dễ. Giống như chúng ta vậy đó, ngay nơi vui buồn phiền não ta lọc được cái phẩm chất vô lậu, tức là phẩm chất thật ngay nơi vui buồn phiền não đâu có phải dễ. Tại vì tâm thức mình nó rất là thô, nó chưa đi đến cái chiều mịn để nhận diện ra được là lúc nào thì an trú được nơi năng lượng chánh niệm nhận biết, lúc nào thì bị cái buồn giận nó cuốn hút đời sống mình. Hai cái này nó gần nhau vô cùng, dính chặt vào nhau. Các vị nhìn là các vị bị mất mình trong cảnh vui buồn đến thì các vị bị chìm liễm trong đối tượng, đó là chìm liễm trong vui buồn. Các vị không có khả năng hồi phục năng lực nhận biết trở về để nhận biết vui buồn là cái khách trần phiền não đến đi. Khó cho chúng ta tu là như vậy. Và thưa đại chúng, là do vậy chúng ta trở lại cái vấn đề Phật Pháp như ánh sáng. Mình dạy người ta lễ bái nó dễ, dạy người ta có niềm tin với Phật bên ngoài, với năng lực Đức Thế Tôn mầu nhiệm, hoặc tin Quan Âm, hoặc niệm Quan Âm, rất là dễ. Thế nhưng mà khơi mở con đường tuệ giác để các vị mở vào kho tàng chánh pháp Như Lai nơi tự thân các vị không phải là chuyện dễ. Người ta không tin là một, và nếu có thể tin được thì người ta cũng không có khả năng để đi vào là hai. 1000 người học đạo, thưa các vị, người mà có năng lực phát Bồ Đề Tâm để đi suốt con đường để thành đạt được, chứng nghiệm được vô lậu nơi tự tâm, không phải là kiếm dễ đâu. Chuyện sao động nhân gian thì rất dễ đi vô, nhưng mà cái chuyện trầm mình trong sự tĩnh tịch để tu, để gàn lọc tâm mình, thưa, không phải dễ. Tìm trong những người tu đã khó, cư sĩ thì thưa các vị tìm còn đỏ con mắt nữa, chứ không phải chuyện dễ đâu. Khi nào mà các vị có những ngày thật rảnh rang, không bận công ăn việc làm gì, các vị đóng cửa nhà là không buồn đi đâu hết, ngồi thu thủi mình trong góc nhà, ngồi chơi với chính mình thử 1 ngày 2 ngày được đó, không làm gì cả thì hay ạ. Còn bận tôi phải làm việc này, tôi phải làm việc nọ, làm việc kia, kiếm ra việc để làm, thì các vị vẫn là người chưa tu được. Và tôi nghĩ là chuyện này kêu các vị bắt thang lên trời thì các vị còn có thể đi được, nhưng mà cái chuyện này thì chuyện khó hơn bắt thang lên trời. Nói như thế không phải là hù dọa nhau, mà đó là việc thật, thưa các vị. Cho nên mở cái con đường tu không phải dễ. Và cái con đường bằng pháp, cái mục đích cuối cùng là làm điều này. Và thưa các vị, mình làm cho mở rộng Phật Pháp, làm cho người ta đến cái đạo cho nhiều, làm cho Già Lam tự viện hưng thịnh, có Phật tử tín đồ đông, đó là cái việc bên ngoài thôi. Xây dựng tổ chức vân vân, quy mô hoành tráng, đó là việc bên ngoài. Hoặc là xây dựng Già Lam tự viện nguy nga tráng lệ vân vân, đó là việc rất bên ngoài. Càng làm nhiều việc ấy bao nhiêu, có khi càng phiền não bấy nhiêu, và có khi càng làm cho Phật Pháp xuống cấp bấy nhiêu. Mở được con đường này, người ta có 1 người tu, 2 người tu thành đạt đường tu, đó là cái cống hiến lớn nhất giúp cho Phật Pháp tồn tại. Biết bao nhiêu Già Lam tự viện, thưa các vị, đi vào cái con đường hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Và đôi khi những cái chùa nhỏ nhỏ thế mà còn làm đạo được, tới chừng cái chùa lớn rồi làm đạo rất là khó. Những nhu cầu đời sống nó khác, Phật tử nó đến rất là khác, và có khi mình phải tùy thử nhân tình, cho nên rất là khó để làm đạo. Đó là đôi điều để chúng ta nhận biết về cái khó khăn của con đường làm đạo. Và cái câu của Ngài Huyền Giác nói là ma cường pháp nhược, không phải là câu nói thừa đâu. Hãy lưu ý vậy. Tức là nghiệp thức chúng sinh, những cái nhu cầu của họ về con đường tu tập rất là ít, về cái con đường giải thoát nó rất là hiếm người đi. Ngay trong tu sĩ mà những người phát được tâm lành, thành đạt được giải thoát cũng không phải là kiếm dễ nữa. Kiếm mảnh bằng dễ hơn, kiếm cái chùa dễ hơn. Kiếm được 1 vài người có năng lực luyện đời mình vào cho chuyện tu để chứng nghiệm được thánh trí, nó không phải dễ, nó khó vô cùng như vậy. Và thưa các vị, là có khi những bậc thầy của chúng ta, các ông cũng chưa đi trọn con đường thành đạt nữa. Mở mắt đạo vừa sáng thôi, thấy được đường đi thôi, là thấy cái nhu cầu Phật pháp rất là cần, cho nên dựng đạo tràng, lập tông phong giáo hóa, chứ chưa thành tựu viên mãn cho con đường tu. Và cái thiệt thời của các bậc thầy chúng ta đó là khi chưa hoàn thiện được sự nghiệp tu thì trên con đường làm đạo có khi sự nghiệp giáo hóa không bền. Tại sao không bền? Thông thường cái dòng đầu nguồn mà sâu á thì tự nhiên nó chảy rất là xa, mà đầu nguồn khơi không sâu á thì dòng chảy nó không có xa được. Đó là cái nguyên lý tất nhiên. Cái điều thứ hai là cái năng lực tâm linh không đủ sâu á, cho nên mình vận dụng rất là nhiều cái thủ thuật để làm đạo, xây dựng tính tổ chức rất là cao, phải tổ chức, phải ràng buộc nhau, phải xây dựng pháp quy pháp chế rất là dày để ràng buộc bao nhiêu người đến với mình. Cái điều này nó rất là tất nhiên, các vị có một cái nhìn ở nhân thế thì các vị thấy điều này rất là rõ thôi. Ví dụ như người ta có đủ thực tài thì sao? Họ không cần ràng buộc ai hết mà tự nhiên thiên hạ đến với họ. Mà người không có thực tài thì sao? Phải cần nhiều văn bản ký kết, phải có nhiều hợp đồng với nhau để giữ người lại với mình. Thì trong đạo cũng vậy. Mình nhìn cái tổ chức tu nào mà họ rất là nhiều cái pháp quy pháp chế ràng buộc tăng già, phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia, nghĩa là đặt nặng cái tính tổ chức, thì mình biết là cái nguồn đó có khi một đời thứ hai là chỉ còn vang bóng một thời, chứ không thể kéo dài được lâu đâu. Cái nguyên tắc là như vậy. Một là vang bóng một thời thôi. Hai là dần dần cái tổ chức nó đi vào thế quyền nhiều, nó mang cái đặc tính chính trị trong đó hơi nhiều. Họ đi vào nhân thế, họ làm đủ thứ trò hết để giữ gìn cái tổ chức, phát triển tổ chức của họ. Và nếu các vị có con mắt trạch pháp vậy thì các vị nhìn ra các bậc thầy của chúng ta có khi chưa có tròn hạnh nguyện, tu chưa có thành đạt con đường tu bao nhiêu, vội vàng làm đạo. Mà càng đi vào con đường làm đạo thì có khi vô minh sinh khởi, nghiệp hoặc chưa sạch, tức là lậu nghiệp chưa sạch thì vô minh sinh khởi à? Nào danh nào lợi nó đến rồi không có khước từ được. Điều này rất là tất nhiên thôi. Và mình biết được điều này thì thưa đại chúng là dù các vị chưa tu giỏi nhưng mà các vị không có bị lừa gạt. Bằng không thì mình bị lừa gạt đủ thứ chuyện hết. Có một lần mình nói là ở đời lừa gạt rất là khó, thế nhưng mà đi tu rồi lừa gạt dễ hơn ở đời. Chuyện đó là chuyện thiệt ạ. À, người ta cứ nghĩ tu là thánh cả, nhưng mà thưa không phải. Cho nên ta học Phật pháp cho khá để ta có con mắt trạch pháp. Và khi các vị có được con mắt trạch pháp, các vị có niềm tin với Tam Bảo vững chắc, các vị có niềm tin với chính các vị rồi, thì chuyện đời này như nước trôi xuôi à, nó đến nó đi bồng bềnh, mình không bận tâm chi. Mình có một việc phải làm rất là quan trọng là làm cho chính mình cả đời chưa chắc đã xong. Rảnh đâu mà đi quét tuyết dùm nhà của người ta. Không có buồn làm cái chuyện đó làm chi đâu. Chuyện phải, chuyện quấy, chuyện thị phi, chuyện thành bại dở hay của thiên hạ không dính gì mình cả. Thưa các vị, cả một ngày đời sống của mình chỉ mỗi việc đầu tư cho chuyện tu mà thôi.
Cái câu Ngài Quỳnh Giác nói nè, nghe nói Như Lai pháp đốn tu hận chẳng nghiền tan như ngói bể. Ngày xưa đã thế rồi, ngày quá khứ nó đã vậy rồi thưa các vị. Cái thời Ngài Huệ Năng cũng đâu phải yên bình gì đâu. Các vị nhớ là có một hôm Ngài Huệ Năng đang ngủ, chợt có một kẻ hành thích nó vô, nó tính lấy đầu ông. Mà mai là Ngài là một bậc thiền sư đã thành đạt được giác ngộ, cho nên Ngài để chắc cũng trốn đâu đó, chứ nếu nằm ở đó thì nó lấy đầu rồi chứ còn đâu mà nói. Ngồi đâu góc, nó vô nó chém cái rầm. Ông cười ngất. Ông nói ta chỉ thiếu nợ người tiền, ta không thiếu nợ người mạng đâu, tiền kia lấy đi. Thế là giải hòa xong được một việc. Mà chưa hết, dư báo vẫn còn. Cho nên tới chừng Ngài nhập niết bàn xong rồi, Ngài dặn môn đồ là lấy đồng đó bao cần cổ dùm cho ta, chứ nó sẽ lấy đầu ta lần thứ hai lúc ta nằm trong tháp đó. Và chuyện đó có. và không biết cái tên nào nó được mướn tới lấy đầu ngài về để làm tai đàn chẳng tế. Và thưa các vị, nửa khuya đã nghe tiếng lổn cổn trong tháp của ngài, hóa ra là tên nó vô nó chém đầu lần thứ hai. Thế thì các vị thấy là nghe nói chánh pháp của Như Lai hận chẳng nghiền như ngói bể là chuyện có thiệt. Chứ mình đừng tưởng ngày xưa không có những cái pháp nạn lớn gì đâu. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ đấy các vị. Ý thức một điều là cái con đường hoằng pháp nó rất là nhiêu khê, nó đòi hỏi cả hai phần, tức là phần của những người tu và phần của các cư sĩ ham học đạo, ham tu. Hai điều này nó cộng thông, nó hình thành phát triển Phật pháp. Cái điều thứ hai mình chia sẻ trong nội dung của bài này đó là cái sự can trường. Can trường nghĩa là gan dạ đó, sự gan dạ không sợ chết. Văn thuyết Như Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ như quả tối. Thưa đại chúng, là trong đạo Phật nó có ba phần là bi trí dũng. Đầu tiên là cái năng lực, cái dũng của người tu. Hai là cái bi của người tu. Và hai cái này nó được hình thành từ cái trí tuệ. Không có trí thì thưa các vị, dũng này nó trở thành cái loại hảo hán phổi bò thôi, chứ không làm ăn được gì hết. Bực mình la sùm nhưng mà không có trí tuệ, cho nên việc không đến đâu. Và cái bi lực này mà nếu không có trí tuệ thì nó trở thành một loại bi lụy, ngồi đó mà khóc thôi chứ không làm được việc gì cả. Cho nên hai phần đó nó đều có cái trí tuệ đi vô. Cái công phu tu tập thành tựu năng lực trí tuệ rồi mới nói đến cái chuyện có dũng lực để làm đạo và có đủ từ bi tâm. Và những điều này nó dễ phát sinh theo một cái hệ quả, tất nhiên là từ cái lòng bi này nó đưa đến cái bình đẳng tâm nữa. Không có từ bi thì cũng không có bình đẳng tâm. Mình sẽ vua nịnh chạy theo giàu và khinh thường nghèo vân vân. Cái con đường làm đạo nó rất là hạn chế. Và cái nền của nó là cái phần này đó. Cái thời Thiền Tông rất là hưng thịnh. Các vị còn nhớ là ngài Lâm Tế là tổ của Tông Lâm Tế. Sinh ra thế hệ thứ hai là Hưng Hóa Tồn Tương. Sinh ra thế hệ thứ ba đó là Nam Viện Huệ Ngung. Thế hệ thứ tư đó là Thủ Sơn Tĩnh Niệm. Để coi Hưng Hóa nè, Huệ Ngung nè, Phong Nguyệt Duyên Chiểu nè. Mới có đời thứ tư thôi. Lâm Tế, Nghĩa Quyền, Hưng Hóa Tồn Tương, Nam Viện Huệ Ngung và Phong Nguyệt Duyên Chiểu. Và trong cái pháp hội của ngài Phong Nguyệt 500 chúng, chết gì đâu. Thế rồi một hôm có một ông thầy, đó là Thủ Sơn Tĩnh Niệm đó. Thầy đó là tu hành hết sức là tinh tấn và miệt mài. Các vị thử hình dung pháp hoa mà học thuộc lòng nguyên cuốn. Và tối ngày cứ trì tụng pháp hoa lầm thầm, ai nói gì nói, ông cứ liên tục trì kinh pháp hoa. Mình mà thuộc được Di Đà để mà trì tụng tối ngày, đó là chuyện hiếm có rồi. Có thể tụng trả nợ quỷ thần mỗi tối một biến Di Đà thì còn tha được, chứ cái kiểu mà trì tụng liên một ngày thì đừng có hòng. Thế mà ngài Thủ Sơn Tĩnh Niệm, thưa các vị, miệng luôn trì tụng pháp hoa kinh. Rồi một hôm ngài Phong Nguyệt Duyên Chiểu thăng tòa, nước mắt đầm đìa trên pháp tòa. Cái Tông Lâm Tế bất hạnh thai, đến thời ta chìm liễm, không có thể phát triển được. Ngài Thủ Sơn Tĩnh Niệm thấy rất là tội nghiệp. Tới chừng ngài hạ tòa, ông đi vô nói: bạch hòa thượng, ngài thấy con có khả năng kế thừa được Tông Lâm Tế không? Con tu hành rất là tinh tấn, ngài thấy con có khả năng không? Ngài Phong Nguyệt ngài nói: ta lâu nay có một cái niềm tin tưởng nơi ngươi, thấy cái tinh tấn lực của ngươi rất là mạnh, nhiệt tình tu ngươi rất là giỏi, ngươi có được định lực. Thế nhưng mà ta hồ nghi là ngươi mê cái kinh pháp hoa này, không có cách gì bỏ được, cho nên ta cũng không dám tin nhà ngươi có thể kế thừa được Tông Lâm Tế. Và thưa các vị, ngài Thủ Sơn Tĩnh Niệm ngài cười nói: dạ bạch thầy, chuyện nó dễ, ngài muốn con bỏ tụng kinh thì bao giờ mắt đạo con sáng thì con có thể rời, không cần tụng kinh pháp hoa đâu. Và thưa các vị, sau đó cơ duyên thì ông ngộ được đạo, ông trở thành người kế thừa thế hệ thứ năm của Tông Lâm Tế, và dòng chảy nó còn tới bây giờ. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết thế này. Thưa đại chúng, là mình đừng tưởng là cái con đường tu là cái con đường nhàn nhàn qua buổi mà có thể thành đạt được chút gì. Không phải chuyện đó. Luyện hết đời mình vào một chuyện tu chưa chắc đã làm được một chút gì cho đạo. Đừng có
tính cái chuyện là chân bước ngoài, chân bước trong và tu hành đắc lực, thưa không? Muốn có được cái sự đắc lực, dù đó là công phu niệm Phật, công phu tọa thiền, công phu hành trì hoặc là học hành, các vị phải đầu tư toàn bộ năng lượng đời sống của mình, tức là từng tế bào của cơ thể các vị phải đầu tư vào mỗi một việc thôi, thì mới có hy vọng nếm được hương vị của Pháp, chứ có phải dễ đâu. Và từ câu chuyện dẫn cho chúng ta thấy, thưa các vị, người xưa họ có trí lự và họ nhìn xuyên suốt cả một hội trường, một đạo tràng, biết là người nào có năng lực kế thừa. Và do vì cái nền tảng của họ là trí, cho nên họ biết là dùng cái phương tiện gì để khích lệ tâm thức của hội chúng, để có người ta có thể phát triển được, thành đạt được cái con đường trí tuệ, con đường tu tập. Đó là bước thứ hai. Và hai điều này nó có mặt thì thưa các vị, cái điều tất nhiên là người có năng lực kế thừa và làm tự viện, có được trí tuệ kia, có đủ dũng lực để tiếp tăng độ chúng, đối phó với ngàn vạn việc. Và nếu không có được yếu tố trí này thì không phát sinh hai cái điều này được. Cạn nhất là trí thế gian thôi. Người mà có năng lực trí tuệ của nhân gian rồi thì họ cũng có cái kiêu hùng của người trí tuệ, họ không biết sợ sệt. Và năng lực của trí càng cao bao nhiêu thì cái sự thành đạt của nhiều lĩnh vực nó theo với năng lực trí tuệ của các vị, nó thành đạt lớn bao nhiêu. Và trong đạo cũng thế, thưa đại chúng, là cái nền tảng này phải được xây dựng bằng giới, bằng định. Trí nó vốn tự thân nó là tuệ. Một cư sĩ hay một người tu gì nếu không có cái nền của giới và định thì không thể phát sinh cái điều này được. Giới, định, tuệ, nó là ba môn học không có rời nhau, và cái nền của nó là từ giới mà ra. Một cư sĩ cũng thế, một người tu cũng thế. Ba phần này nó là nền tảng căn bản để làm thành cái tố chất can trường của một người làm đạo. Và nếu không có ba phần này, thưa các vị, không có cái sự can trường, không đủ gan. Và cái sự gan dạ tới tột cùng đó là khi anh thành đạt được con đường tu tập, thế thì cái điều kinh khủng nhất giữa nhân thế này là cái chết, mà còn không sợ thì sợ cái chi trên nhân gian này nữa. Cho nên họ đủ can trường thôi. Họ thấy việc phải làm hình hài nào rồi cũng rủ mục theo với các bụi vô thường thôi. Sống mà mình đóng góp được cái gì đó cho chân thế thì không nệ hà gì cả. Đó là cái điều rất là tự nhiên thôi. Đó là chúng ta đi ngang qua cái đoạn thứ 40. Mình biên cái đoạn 41 nữa. Đoạn 41 rất là hay. Tác tại tâm, ương tại thân. Tác tại thân, ương tại tâm. Xin lỗi, tác tại tâm đó, ương tại thân. Ương là quả hải đó. Bất tu quán trá cánh vô nhân, nhược đắc bất chiêu vô gián nghiệp, mạc bán Như Lai chánh pháp luân. Cái đoạn này cũng rất là hay. Tác tại tâm tức là mình khởi từ ý, thế nhưng mà cái quả hại nó đến ngay nơi thân của các vị. Tác tại tâm, ương tại thân. Bất tu quán trá cánh vô nhân, đừng có kêu oan quán trách người, trách trời gì cả. Không có ai đổ nghiệp xuống các vị vì tự thân các vị gây nên, chứ không ai rảnh đâu mà đổ cái nghiệp quả hại đến các vị làm gì. Cũng không có thần thánh nào đứng đó mà trừng phạt các vị làm chi đâu. Do tự tâm các vị gây nên, các vị chuốc lấy nghiệp thôi. Nhược đắc bất chiêu vô gián nghiệp, nếu muốn đừng có chuốc lấy cái nghiệp rớt xuống địa ngục vô gián á. Mạc bán Như Lai chánh pháp luân là đừng có coi thường chánh pháp của Như Lai. Và cạn nhất là đừng có coi thường cái gì? Nhân quả nghiệp báo, thưa các vị. Và cái bản dịch cũng rất hay. Tại tâm làm, tại thân chịu, đừng có kêu oan chớ trách người. Tại tâm làm, tại thân chịu, đừng có kêu oan chớ trách người. Muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lụy, vương này là vương vấn đó. Muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lụy, vành xe chánh pháp chớ chê cười. Chúng ta có một cái đại ý của đoạn này, đó là quả báo của tội hủy bán chánh pháp, hay là đừng khinh thường nhân quả, đừng coi thường nhân quả. Cái câu đầu, tại làm sao mà các vị gây nghiệp nơi tâm mà chiêu quả nơi thân, tại làm sao? Thưa đại chúng, là tất cả cái nói năng động tác của các vị nó đều sinh khởi từ tâm của các vị cả. Không hề có một câu nói nào, không hề có một việc làm nào, không hề có cái cách tay cử chân nào mà không sinh khởi từ ý thức của các vị mà có cả. Các vị đi tới đằng kia thì các vị cũng khởi ý muốn nơi tâm thức trước, rồi bước chân của các vị nó theo với ý muốn nó đi theo. Các vị nói một lời, nó cũng từ trong tâm thức của các vị sinh khởi. Và mọi thứ nó đều tạo thành từ cái tác ý ban đầu mà có mặt cả, cho nên thân các vị theo với tâm của các vị mà nó biểu hiện. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là người ta có một con mắt tinh tường thì người ta có thể nhìn các vị nói năng đi đứng, họ đoán được cái sự suy nghĩ của các vị ra làm sao. Nói một lời, có một cái nhìn, có một cái động thái của thân, người ta đoán biết được năng lực tu của các vị. Hoặc là cái tâm tham sân si của các vị còn ở mức độ nào, ta nhìn ra ngay. Rồi cái điều ứng dụng vào cuộc sống tu hành của chúng ta, thưa các vị, nếu mọi việc từ tâm sinh, nó ảnh hưởng tới thân, thì người ta muốn tu cái tâm, người ta làm cái gì trước? Làm gì trước? Muốn chuyển hóa cái tâm, làm sao các vị chuyển hóa cái tâm? Thưa cái điều tất nhiên đó là các vị phải chuyển hóa cái thân của các vị trước. Và cái truyền thống thiền Vipassana, thưa các vị, họ không phải vô duyên vô cớ mà dạy chúng ta đi từng bước chậm. Động thái thân của các vị làm từng cái cử động đều rất chậm. Nó có cái nguyên do là để kéo giãn cái tâm thức của các vị, để các vị có sự chú ý nhiều hơn đến những động thái của tâm thôi. Thân đó là biểu hiện của tâm, và tâm thì nó vốn là vô hình, chúng ta không thể điều phục nó được nếu chúng ta không nắm được cái thân để chúng ta điều phục tâm. Cho nên muốn điều phục tâm thì anh phải điều phục thân anh trước. Muốn thanh lọc tâm, anh phải thanh lọc thân anh trước. Muốn làm chủ tâm, anh phải làm chủ được thân anh trước, phải không? Làm chủ được thân anh, rồi cái bước thứ hai, và cũng là điều tất nhiên nữa, là anh sẽ làm chủ được những cảm thọ vui buồn của anh thôi. Và ngay nơi thân Đức Thế Tôn có một cái phương pháp dạy để chúng ta dễ thực tập, đó là an trú ngay nơi hơi thở, và từ hơi thở đi vô rất là dễ. Ngay nơi hơi thở các vị tu tập an trú được tâm và niệm hơi thở cho cẩn mật rồi, thì các vị cảm nghiệm được vô thường ngay nơi hơi thở, vô thường ngay nơi thân. Rồi các vị có cái nhìn sâu hơn, các vị sẽ thấy là vô thường ngay nơi từng cái cảm thọ vui buồn của các vị. Rồi các vị đi vào cái chiều sâu, cảm nhận được vô thường ngay nơi từng dòng suy nghĩ nơi tâm thức của các vị. Mình thấy chừng như là tâm thức của mình nó là một dòng suy nghĩ liên tục, mình không thấy cái quãng trống nào cả. Thế nhưng mà rồi các vị điều phục thân của các vị từ niệm hơi thở đi vô, thì các vị sẽ thấy là cái dòng chảy này nó rời, chứ nó không phải dính liền như thế, rồi gần hơn hết. Thưa các vị, mình cứ tưởng cái buồn cái vui nó là một trạng thái đứng yên không biến động, nhưng mà các vị tu tập lâu dần thì các vị thấy buồn và vui, hoặc là cái buồn nó dâng lên trong tâm thức các vị tưởng chừng như không chịu được, quá là không phải vậy. Nó là từng cái hạt nhỏ kết lại để thành cái trạng thái buồn, chứ không phải là một mảng buồn dính liền nhau. Mình không tinh ý thì mình thấy cái bàn gì nó rất là liền, nhưng mà nhìn kỹ thì nó có nhiều dấu nối vô trong đó chứ. Mình không tinh ý thì mình chỉ thấy toàn bộ thân người nó nguyên vẹn, nhưng mà tinh ý thì thấy là từng bộ phận nó kết lại. Rồi không tinh ý thì mình thấy cái buồn tại sao nó cứ ở ngay trong tâm thức tôi hoài, nó không chịu hạ xuống, nó dâng lên hoài vậy. Nhưng mà thực tế là nó có từng chập một, nó dâng lên rồi nó có khoảng cách, rồi nó dâng lên rồi nó có khoảng cách. Và cái điều này ta muốn đi vô để chiêm nghiệm được nó, nhận diện được nó vô thường, ta phải làm được một điều, đó là ngay nơi thân của các vị làm chủ cho được. Tức là tu từ ngay nơi thân của các vị tu vô. Và ngay nơi thân là, thưa, hai cái con đường ta đi vô để thành đạt. Một là niệm hơi thở, quán chiếu hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra,
Và cái điều đầu tiên cảm nghiệm được vô thường ngay nơi hơi thở. Và cái điều này thưa các vị rất là đúng với chính pháp của Đức Phật dạy. Các vị phải nhận ra được cái đế thứ nhất đó là gì? Khổ đế trước, phải không? Ngay nơi hơi thở đã nhận diện ra được cái sự sinh diệt vô thường. Tự thân của cái sinh diệt của hơi thở nó đã là một loại khổ trong tự thân rồi. Nhận ra được điều này rồi thì các vị dần dần đi vào chiều sâu, thì cái cảm nghiệm của các vị về con đường tu tập mở ra thôi. Đó là từ cái phương pháp hành trì rất là giản dị, như niệm hơi thở, niệm thân hành, các vị có năng lực chuyển hóa được tâm của các vị, không có con đường khác. Cái thô nhất là thân của các vị mà các vị còn chưa làm chủ được thì đừng hòng làm chủ được cái cảm thọ trong đây. Cái cảm thọ đó là cái tầng giữa thôi, tầng sâu hơn là những cái ý niệm vận hành trong đây nó tinh hơn và nó bệnh hơn, mình không có thăm dò vô được để chuyển hóa nó đâu. Cho nên thưa đại chúng là cái câu này nó gợi cho chúng ta cái con đường thực tập rất là dễ. Các vị mà không tin điều này, lâu lâu các vị thử làm bộ buồn ra cái nó buồn thiệt, làm bộ giận ra giận thiệt, rồi mình cứ cười coi, tự nhiên niềm vui nó đến thiệt chứ nó không khó khăn gì cả. Nó là cái con đường thực tập mà ngàn thánh ngày xưa đã từng chứng nghiệm được niết bàn qua cái con đường hành trì niệm thân thôi thưa đại chúng. Và các vị thánh tăng ngày xưa cũng niệm hơi thở và thành đạt. Và cái truyền thống thiền của ngài Goenka, thầy của Goenka là Ubakhin, ông cũng dạy con đường thực tập hơi thở thôi, nhận biết cái sự vô thường hơi thở thôi, từ đó đi vô. Và một khóa thiền người ta mở ra 10 ngày không hơn, chuyên chú niệm vào một phần của niệm thân thôi, tức là chú niệm vào hơi thở. Rồi sau đó thì chú niệm vào cảm giác của thân thôi, cảm giác cái đau của thân thôi. Thì các vị nhìn ra được là cái đau không phải nó nguyên dạng, mà nó từng chặt một, nó như cơn sóng nhồi vậy. Và khi mình chú niệm được, mình nhận diện được, thì tự nhiên dần dần mình sẽ làm được một điều là cái đau của thân. Tôi là người nhận ra cái đau chứ tôi không phải là cái đau. Tự nhiên là mình không có đồng quá mình vào thân. Rồi từ cái điều đó mình sẽ không đồng quá mình vào nỗi khổ. Rồi nếu lỡ có cái thất vọng lớn trong trái tim mình nó dâng lên thì mình sẽ làm được một điều là mình không đồng quá mình vào nỗi thất vọng. Mình là người chủ nhân nhận biết thất vọng. Cái tiến trình thành đạt được sự tu hành nó rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu. Có điều lâu nay mình không chịu tu đó thôi. Mình nghe đạo lý rồi mình cảm thấy nó vui vui, rồi nghe xong để đấy, để dành kiếp sau tu, chứ kiếp này cũng thẳng tha tu, không có thể vượt ngang với cái nỗi khổ của đời sống con người. Và thưa đại chúng là đời sống của chúng ta nó không có đủ dài để mình hứa hẹn nhiều đâu. Học Phật Pháp một ngày, phải đem nó vào trong trái tim mình để thực tập một ngày. Và tối thiểu thì một ngày mình phải ăn 3 lần, hoặc 2 lần, hoặc người nào hà tiện lắm để ăn 1 lần. Thế thì các vị phải làm được một điều là một ngày các vị phải bỏ vô cái hình hài bất sinh bất diệt của các vị một thời tu. Các vị nuôi hình hài vật lý này tương đối nó dễ hơn nuôi hình hài Phật của các vị. Tâm Phật vô sinh bất diệt của các vị lớn thì khó mà mòn thì dễ. Tại sao vậy? Tại vì mình đã trôi trong sinh tử nhiều đời, hà sa kiếp mình đã nổi trôi rồi. Mình có một cái thói quen là luyện mình vào dòng chảy tử sinh. Cái chuyện làm quen với Phật Pháp, nếm một hương vị chánh Pháp, mình mới làm quen bây giờ thôi. Trong khi ngàn vạn kiếp nổi chìm trong tử sinh. Cho nên nuôi tâm Bồ Đề rất khó, mà nuôi phàm tâm rất là dễ. Phiền não khổ đau nó đến với mình nó dính liền à. Còn Phật Pháp đến với mình nó không chịu dính đâu. Cho nên cẩn thận, chợt mất tiêu rồi. Và cái điều này rất là thiệt thưa các vị, chứ không phải là mình dựng chuyện ra để hù dọa gì các vị đâu. Khéo nuôi vô cùng mới làm cho tâm Bồ Đề mỗi ngày mỗi trưởng thành. Bằng không thì thưa các vị, lay quay trả nợ áo cơm, trả hình hài về cho các buổi thôi. Người xưa đến gõ cửa các thiền đường, được các bậc thầy khơi mở, ngộ được đạo rồi. Thế nhưng mà nếu không có công phu hàm dưỡng á, thì nổi chìm trong tử sinh chứ không thể một đời làm được sự việc gì hết. Có nhiều vị thiền sư thể ngộ được đạo nhưng mà cứ nghĩ rằng
mình đã an trú được trong cái sự thể ngộ, đã thấy được tánh rồi thì yên bình, thưa không? Nhân gian nó bào mòn lần lần rồi đổi chìm trong cõi tử sinh, và mất một thân người rồi kiếp sau có khi không gặp được chánh pháp. Ta biết là ngài Tô Đông Pha nhà ta quá khứ là một thiền sư giới ở núi Ngũ Tổ, tu hành không có nên thân, kiếp sau rớt xuống cực kỳ thông minh, làm quan thi ca thơ phú gì cũng hay cả, và thích chơi với mấy thầy và làm những bài thơ như là người ngộ đạo. Thế nhưng mà thưa các vị, điều đó nó cũng không có minh chứng được là ông có thể thành đạt được con đường tu. Ông vẫn nổi chìm trong cõi tử sinh mịt mùng thôi. Đó là nghiệp thiện á. Còn có khi mình thấy được đạo, thế nhưng mà nghiệp thiện mình không có quân tập, cho nên mình chìm rất là sâu trong cõi mịt mùng. Và mình thử hình dung coi là nếu mình mất một hình hài này, mình sinh ở châu Phi, gặp Phật Pháp đâu có dễ. Cái vùng nghèo đói, gạo cơm không có đủ để mà sống, ánh sáng văn minh không có gọi tới, và không có cái đạo Phật ở đâu để cho các vị tu. Rồi mình lanh quanh, mình mất một kiếp, có nghĩa là mất nhiều kiếp trong cõi tử sinh lắm. Phải kinh sợ, hãi hùng cái chết đến với mình chưa có sáng được tâm, con đường tu mình chưa nắm chắc, và cố gắng làm cho tâm Bồ Đề mình mỗi ngày mỗi sáng. Bằng không rồi thưa đại chúng, cái chết nó không hẹn hò ai hết. Rồi mình trả lời này đi lanh quanh trong cõi mịt mùng, tội nghiệp của mình vô cùng. Các vị mà có phước nhiều, các vị sinh lại là một người da trắng, mắt xanh ở vùng đất này, chưa chắc gì đã tu giỏi đâu. Cái thế giới bây giờ, cái thế giới phù hoa bây giờ, nó có ngàn vạn con đường, nó thò cánh tay vô, nó lôi các vị đi vào con đường trần thế. Tâm Bồ Đề kiên cường cỡ như các vị Lạt Ma tái sinh ấy, thì quả mai mình mới chối từ được. Bằng không thì thưa các vị khó lắm. Tôi có đọc cái thông tin, tôi kể cho các vị nghe. Có một vị sư người Mỹ, vì như tôi có nói chuyện mấy thầy nghe hồi sáng, ông tên là Michael gì đó, tôi cũng không nhớ cái tên sao, không nhớ tên đầu thì Michael. Ông sinh ra đời, ông có một cái đặc biệt là ông mê kim cương vô cùng, và ông là người chủ của cái tập đoàn kim cương rất là lớn ở New York á. Ông về Việt Nam, ông thuyết trình về tâm linh trong lĩnh vực kinh doanh, là một doanh nhân thứ thiệt á. Một năm trung bình ông thu vào khoảng chừng vài trăm triệu Mỹ kim, ngành kim cương của ông đó. Và mình thử hình dung đầu tiên cái con người đó không hề biết gì về kim cương cả. Và miền Đông Hoa Kỳ thì cái ngành kim cương nó nằm trong tay của những người Do Thái chứ không phải là người Mỹ đâu. Họ rất là chuyên về kim cương, và họ tuyển người làm nhân viên, họ không có phải giản dị. Tại vì cái thứ của quý đó là người ta có một hộp bê lớn, người ta nhét trong răng là người ta đủ giàu rồi. Nó vô năng trộm thì đi ra thì có trời mà xét nó được. Cho nên phải là người cực kỳ tin tưởng nó cho vô làm. Mà cái con người đó đặc biệt là ông rất mê kim cương, bằng mọi cách ông phải làm cái công việc là mài kim cương, chẻ kim cương, bán mua kim cương thôi, mà học với ai. Trong khi cái vốn liếng về kim ngạch, về kim cương ông không hề có. Và may mắn thay có một người Do Thái mới lập nghiệp, ông tới ông xin để mà làm công thôi, làm mọi thứ tạp dịch, lau nhà, chùi kiến, nấu ăn vân vân. Rồi lần lần người kia mới thương tình dạy cho ông cái nghề nhìn kim cương, phân loại những cái màu sắc, cái nước của kim cương, nước y, nước ép gì đó tôi không biết, có đúng vậy không? Phân từng loại nước. Và từ cái vốn 50.000 đồng Mỹ thôi, và ông lần lần ông gầy dựng thành một cái cơ sở kim ngạch xuất khẩu có rất là nhiều cái chi nhánh trên thế giới này. Và ông về Việt Nam, ông thuyết trình cho những người doanh nhân cỡ lớn để kinh doanh về kim ngạch, với một phong cách của anh Mỹ, mặc đồ vét tông, tóc dài ngang vai rất đẹp, không có vẻ gì là một người tu cả. Thế nhưng ông nói ông là một thầy nhà sư xuất gia. Và trong cái tập đoàn kim cương, các vị biết là người giàu có là một, có địa vị là hai, tài ba là ba, có học vị tiến sĩ đàng hoàng. Thế mà rồi không dính gì với trần thế cả, các cô gái tha hồ lượn lờ và muốn bắt ông mà không có làm sao bắt được hết. Và đời sống ông rất là khiêm tốn, tất cả những cái tiền thu của của tập đoàn ông, kể cả lương của ông. Ông làm mỗi việc đó là xây dựng những trường học, giúp đỡ những tu viện, nuôi cả hàng 3-4 nghìn chư tăng Tây Tạng, đầu tư hết. Và bản thân ông giỏi như vậy, là người chủ của một công ty lớn vậy, nhưng mà làm việc một ngày 18 tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ, cắm cúi trên cái viên kim cương đó, mài kim cương, cắt kim cương, vân vân, làm bằng một nỗi niềm đam mê. Và ông nói là kim cương nó rất gần với giáo lý đạo Phật. Bản chất của kim cương á, nó trong suốt, không có một cái gì. Thứ hai nữa là không có một cái chất gì trên hành tinh này rắn được bằng kim cương cả. Nó phá vỡ mọi thứ mà không có thứ nào phá vỡ được nó. Người ta muốn chẻ kim cương, người ta phải dùng kim cương chẻ kim cương. Muốn mài kim cương, phải dùng kim cương để mài kim cương thôi. Và cái kết tinh ban đầu của kim cương đó là từ cái chất than. Nó không khác gì với than cả. Thế nhưng mà qua cái quá trình biến chuyển hình thành, tự nhiên một đằng nó thì thành viên kim cương, một đằng thì vẫn là một bụi than như vậy. Thế thì thưa các vị, từ đó quy chiếu là đời sống chúng ta. Cái quý nhất của một sự thành đạt tu tập đó, thưa các vị, nó cay đắng vô cùng từ một cái hạt than mà cái nhân duyên trùng trùng để nó thành một cái chất trong suốt, trong suốt, thành cái chất rắn vô cùng không có gì phá vỡ được. Từ cái hạt bùn đen, hạt than của một hình hài năm uẩn chúng sinh đầy phiền não nghiệp thức như ta. Và thưa đại chúng, là rất là nhiều điều tôi nghĩ các vị nghiên cứu vô cái lĩnh vực kim cảnh đó, các vị thấy nó nhiều hứng thú lắm. Tất nhiên là tôi rất là dốt, tôi đọc chút chút cho vui thế thôi, cung cấp cho các vị một vài thông tin để các vị thấy là có những con người rất là kỳ lạ. Và khi bồ đề tâm của các vị mà nuôi dưỡng nó tròn như vậy, thế thì các vị tái sinh lại trên đất Mỹ này, các vị là người da trắng, các vị là người mắt xanh, các vị là người giàu có, các vị vẫn có thể đóng góp được cho đạo bằng cái trái tim nồng nàn tâm Phật bất động. Tức là bằng cái công trình tu tập của đời này, ta đẩy cái sự tu hành của ta nó đến một cái độ nồng, nó đến một cái độ mãnh liệt như một loại kim cương, thì mới có hy vọng là kiếp sau mình tái lai theo bản nguyện được. Bằng không thì sinh lại kiếp sau mình không tái lai theo bản nguyện được, chìm mất ở trong ngũ dục bùn lầy đó. Còn nếu các vị ngay bây giờ các vị lợi dụng đời sống các vị đang có mỗi ngày, đối trước thập phương Nam Bảo phát nguyện lành, kiên trì một mực thôi, thế thì các vị có khả năng là đời này giải quyết không xong chuyện tử sinh, kiếp sau con nguyện làm pháp sư rồi, con không chịu làm người phàm nhân nữa, thì các vị làm pháp sư giảng đạo, truyền bá chánh pháp. Đâu có dốt được, phải học chứ, phát nguyện à. Mỗi ngày đều phải học Phật pháp, mỗi ngày đều phải làm cho tâm bồ đề mình tăng trưởng, mỗi ngày làm cho cái niệm lực tu hành mình nó dày lên, bền lên, và hiến dâng cả một đời mình cho công trình phổ biến chánh pháp. Thực ra phổ biến chánh pháp không có nghĩa là mình làm cho Phật pháp có thế lực gì cả, và làm cho cuộc đời bớt khổ, làm cho nỗi khổ chúng sinh bớt điêu linh thôi. Quý vị làm một bác sĩ thì các vị chỉ cứu được một mạng người thôi. Các vị làm một bác sĩ tâm lý trị liệu thì các vị giải quyết được một giai đoạn khó khăn của tâm thức người ta thôi, không có chữa trị tận đầu nguồn được. Các vị là một người thông đạt chánh pháp, các vị trị liệu tận gốc phiền não khổ đau người ta mới cắt đứt được con đường sinh tử của họ. Còn không thôi thì cứ nổi chìm trong cuộc sống bình thường, rồi khá hơn thì nổi chìm trong ba cõi sáu đường thôi. Cho nên đối trước thập phương chư Như Lai phát nguyện lành, con thề là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, trí tuệ nhân gian, trí tuệ tự phát do năng lực giới định tuệ làm thành, và nỗ lực tu để không thôi mình cô phụ cái hình hài mình. Chứ không phải cô phụ ai hết, cô phụ một kiếp có mặt giữa cuộc đời.
Thầy cho con hỏi.
Dạ.
Theo dõi hơi thở thì mình ngồi thiền với lại niệm hơi thở.
Thực ra thông thường người ta chỉ dùng cái từ niệm hơi thở, tức là an trú tâm ngay hơi thở, nhận biết nó đi vào đi ra, gọi là niệm hơi thở, cũng gọi là theo dõi hơi thở. Và từ ngữ dùng có thể khác, nhưng mà quan trọng là cái cách mình dụng công á. Niệm hơi thở, theo dõi hơi thở, nếu mà theo ngôn ngữ đó mình chia ra thì có thể hai cách thế này. Niệm hơi thở là khi hơi thở vô mình nói thầm một câu, hơi thở tôi đang đi vô, đó là mình nói thầm theo cái động thái hơi thở đi vào đi ra, gọi là niệm hơi thở. Còn theo dõi là đem sự nhận biết nó đang đi vô, nhận biết nó đang đi ra, gọi là theo dõi hơi thở. Và cái từ niệm này các truyền thống sư Nguyên Thủy thường hay sử dụng lắm. Niệm thân hành đó. Ví dụ như trước khi khởi bước chân đi thì họ nói bước bước, đó là gọi là niệm đó, niệm bước chân. Còn khi có cái trạng thái buồn giận sinh khởi trong tâm thức thì các thầy hay dạy người ta là niệm cái buồn đó, cái buồn đang có trong tôi. Tức là mình khởi nói theo cái trạng thái tâm mình đang sinh khởi gọi là niệm. Còn theo dõi nó là dùng cái sự nhận biết nó gọi là theo dõi, gọi là nhận biết. Dạ thưa không phải. Thực ra thì mình chỉ cần làm việc là an trú ngay nơi cái sự nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Có thể là ban đầu khi mình chưa quen á thì mình còn khởi ý, mình nói thầm, phân tích, lý giải, suy luận về hơi thở. Thế nhưng mà lâu dần khi mình tâm mình đủ an định rồi thì hít vào thở ra mình cảm nghiệm, nhận biết. Những cái từ đó nó rất là gần nhau. Cảm nhận về cái sự vô thường, cái từ cảm nhận nó đúng hơn. Và có lần mình chia sẻ cùng các vị đó, suy nghĩ về một bông hoa nó khác, còn mình cảm nhận về sự có mặt của một chậu bông nó khác, phải không? Các vị là những người đối trước mặt tôi, tôi suy nghĩ về các vị, tôi phán đoán về các vị thì nó khác. Nhưng mà tôi cảm nhận sự có mặt của các vị thì nó khác. Cảm nhận có nghĩa là gì? Lúc bây giờ trong tâm thức tôi nó lặng, nó không có cái sự suy nghĩ thầm thì phán đoán gì về ai cả. Tôi chỉ mở lòng ra, tôi nhìn mặt mọi người và tôi thấy sự hiện diện của các vị. Thế thôi, bằng một tâm hồn rất là bình lặng, yên lành, không có lao sao suy nghĩ vẩn vơ, không có phán đoán, không có suy luận gì về ai cả. Anh buồn hiện ra trước mặt tôi thì tôi cảm nhận được là mặt anh đang buồn, thế thôi. Tôi không suy nghĩ là chắc giận mình cho nên buồn, tôi không có suy nghĩ gì thêm cả. Tôi chỉ đón nhận cái sự có mặt của anh như thế nào thì nó hiện lên võng mạc của tôi và cái nhận biết của tôi như thế ấy, gọi là cảm nhận, cảm nghiệm. Thì cái con đường thực tập chúng ta là cảm nhận, cảm nghiệm, nhận biết hơi thở đang đi vô, hơi thở đang đi ra, chứ ta không có suy nghĩ về nó, không có diễn dịch về nó, suy luận gì về nó cả. Rồi dần dần cái sinh hoạt tu tập của chúng ta càng ngày càng thuần và càng có được định lực á, thì tự nhiên mình nhìn ra cái sự vô thường có mặt ngay nơi hơi thở rồi. Cái nhận biết về sự vô thường có mặt ngay nơi hơi thở. Rồi nhận biết được là từng hơi thở vô, hơi thở ra nó có cái chu kỳ sinh trụ hoại diệt của nó. Điều này rất là rõ. Mình dùng cái cách lý giải thì các vị thấy điều này. Ví dụ như thông thường mình không tinh tế thì mình chỉ thấy hơi thở mình nó đi vô đi ra, nó không có cái chu kỳ nào gọi là sinh trụ dị diệt trong đó cả. Thế nhưng mà các vị tinh tế thì các vị thấy là nó đi vô, trước khi nó đi ra nó có một quãng lặng, tức là nó dừng lại chứ. Lúc đó không thở vô mà không thở ra, gọi là trụ chứ. Rồi khi thở ra thì nó biến đổi, phải không? Rồi khi thở ra xong rồi, lúc bấy giờ thì trong này không còn hơi thở nữa, nó lặng hết, thì gọi đó đó là diệt. Nó có cái chu kỳ sinh là lúc mới hít vô, trụ là dừng lại, dị đó là thở ra, diệt đó là chấm dứt, không thở vào, không thở ra nữa, nó dừng lại ngay lúc đó. Thì cái chiều dài hơi thở, mình tu mà tinh tế thì mình thấy là nó có cái chu kỳ sinh trụ dị diệt trong đó. Từ cái điều đó các vị quay vào nhận những cái buồn giận của các vị, nó cũng có cái chu kỳ của nó. Rồi lần lần các vị thấy là cái khoảng cách nó càng ngày càng rộng hơn. Tức là khoảng cách của cái niệm buồn này với cái niệm vui này nó có khoảng cách rộng. Cho nên không phải là dính liền nhau mà nhìn không được đâu. Nó có cái khoảng cách lặng của nó rất là cần thiết. Dạ. Ờ. Thưa lúc đầu cũng rất là cần. Có hai cái cách niệm. Một là mình niệm thuận dòng, tức là cái niệm vui buồn nó chợt đến, cái mình theo cái dòng chảy ra ngoài, mình suy nghĩ cái buồn này là tại người kia gây nên, và người kia do vì cái gì đó gây nên, do ai tác động đó. Có khi người kia do chị của họ, anh của họ, mẹ của họ tác động. Thế rồi cái chuyện suy diễn của mình nó kéo một vòng dài đi ra. Đó là trường hợp thứ nhất, mình càng đi xa càng mất, càng đi xa thì càng đi vào cái con đường rối rắm của tâm thức. Thế nhưng mà cái niệm ban đầu các vị tu phản chiếu ra là các vị quay vào. Cái gì làm sinh khởi vui buồn đây? Cái mình nhìn trở lui lại là do lòng mình bất an, do sự khó chịu của lòng mình. Rồi mình nhìn sâu hơn, đặt câu hỏi là tại sao lòng mình bất an, tại sao lòng mình khó chịu. Rồi ví dụ như cái đó là nguyên do gì? Hai ngày trước mình đã có một cái ký ức đã ghi nhận về điều này, cho nên nó tiềm phục bây giờ nó lại sinh khởi. Rồi mình hỏi ngược lại, tại sao lưu trữ chi cái hồ sơ trong bộ nhớ để cho giờ này nó sinh khởi vậy? Và mình hỏi ngược dòng tới cái chặng cuối cùng của câu hỏi đặt ra, đó là tất cả mọi thứ nó đều do ta không khéo an trú ngay nơi hơi thở, an trú tâm mình ngay bây giờ và ở đây, cho nên tâm thức mình nó chạy xuôi dòng, chạy ngược dòng và nó sinh ra muôn ngàn cái câu hỏi, nó làm cho lòng mình bồn chồn bất an, suy tư hao năng lượng. Ví dụ vậy, đó là cái phương pháp đầu tiên cho phép chúng ta có thể dùng những câu hỏi, mà câu hỏi thông minh nhất là hỏi quay ngược lại. Rồi dần dần mình không cần đặt câu hỏi nữa. Khi mình thực tập nhuần nhuyễn rồi thì cái buồn đến tự nhiên, mình sẽ nhận ra một điều là đây là cái buồn mà tôi là người thấy cái buồn, tôi không phải là cái buồn. Và những cái điều ví dụ này, thưa các vị, có một hôm mình dạy tính tâm minh trên Lộc Nguyễn á, mình nói cũng sôi bộ miếng á. Thế nhưng mà mấy anh Mỹ anh Nga anh không có tiếp thu những cái điều mình lý luận dài dòng đâu, mà anh chỉ nhớ một điều là con nghe thầy trình bày dài dòng, nhưng mà cái điều con cảm nhận được là con không phải là những luồng sóng, con nhiều hơn sóng mà con là nước. Những cái buồn giận trong con đó là những cái sóng nổi chìm, mà con là đại dương mênh mông chứa những luồng sóng này. Mình cũng rất là mừng, ồ anh nhận ra được cái này đã là hay rồi, không có bỏ công mình mất một tiếng đồng hồ nói sôi một miếng. Thông thường thì cái buổi học tính tâm minh, thưa các vị, nó đi ngang qua, mình thấy các anh rất là dường như không mấy gì hứng thú, ngồi lịch sự ngồi nghe thôi chứ còn không vô được chữ nào cả. Lâu lâu có một anh, và cái điều tức cười là Pháp Cơ nó cái tên gà đó nó dễ thương lắm đó thầy. Anh đi khòm khòm như con gà đãi vậy thôi. Và cái mặt đầu tiên mới vô tu viện thì mình tưởng cái anh này là cái tên khật khùng nào, nhưng mà thưa không phải, anh đó là bác sĩ chuyên khoa về mổ và phẫu thuật cực kỳ giỏi. Mà anh vô anh cà khờ khờ, mình tưởng đâu là cái thằng khùng nào phải vô. Tới chừng một hôm anh tới anh chia sẻ, anh nói là cái điều thầy dạy về vấn đề những lượng sóng và đại dương con nhận ra được, và con hứa với thầy là con sẽ là mặt biển chứ con không phải là những lượng sóng trên mặt biển. Rất là hay. Và thưa các vị, điều này các vị có một chút năng lực quán chiếu thì các vị thấy là mình là đại dương, mình là cái nhận biết, rồi những buồn vui là những cái sinh diệt như những lượng sóng nó chạy trên mặt đại dương thôi à. Ta nhiều hơn những lượng sóng, ta không phải là những lượng sóng. 4:30 rồi đó, còn hỏi nữa thôi.
Con chưa hỏi. Thầy, con thấy là trên San Jose là thầy có lên đó mà thầy hướng dẫn khóa 2 ngày, mà tại sao dưới này chưa không thấy khóa nào hết? Tại vì không có chỗ để mà chứa hay là Phật tử ở đây dở lên trên kia.
Thực tế là mình lên kia nhưng mà cũng không có trực tiếp hướng dẫn những khóa tu. Thông thường mình đến rồi những buổi pháp thoại chia sẻ cho Phật tử họ hiểu, mình có một cái quan niệm là trước tiên họ có một cái nhận biết, họ hiểu đúng chánh pháp rồi đã, họ có niềm tin với đạo rồi đã, và cái nhu cầu giảng dạy Phật pháp bây giờ dường như cũng rất là cao chứ không phải ít. Đa phần các Phật tử đều rất ham học ham tu, thế nhưng mà các thầy thì dường như các thầy cảm thấy cái việc đó nó không có mang lợi ích thực tiễn hay sao, các thầy không có phổ biến cái sinh hoạt giảng dạy Phật pháp. Kỳ thực là có những đạo tràng nó nhiều hơn đây 2 lần cho mấy, chứ đâu phải lên San Jose làm ăn rồi nó khấm khá gì đâu, thưa các vị. Thế nhưng mà có niềm vui đó là mình ít hay nhiều gì khi có người ham học Phật pháp thì mình hết sức là tận tình. Có một điều nó rất hao năng lượng, đó là thế này: có những đạo tràng Phật tử người ta mới làm quen với đạo, mình không thể dạy cái gì xa hơn được, dạy cái chuyện chăm sóc thân bình thường vậy thôi, để cho đừng buồn đừng giận, rồi chịu khó ăn uống đàng hoàng, tập thể dục cho đàng hoàng thế thôi, chứ còn các vị nghe thấy mình đâu có dạy điều gì ghê gớm đâu.
Có thầy,
Ở đây hả?
Có cái CD là ánh sáng và âm thanh, anh Hùng đem về. Đóng bài âm thanh và ánh sáng.
Ồ chà, không biết có hay thiệt hay không. Thưa thật với các vị là có khi tôi lên tôi nhắm mắt tôi nhìn đại chúng tôi nói, chứ còn bài vỡ soạn ra mình thấy dường như là nó không ăn khớp gì với cái hội trường đó cả. Là phải kiếm đủ chuyện trời trăng mây nước bỏ vô, nào là tề thiên đại thánh, nào là thi ca gì, cái lượng cái gì bỏ vô cái ấy thôi. Nhưng mà thực tế là có những đạo tràng, thưa các vị là phải nuôi họ rất là lâu mới có thể giảng dạy Phật Pháp thực được. Từ cái sự chăm sóc ban đầu rất là cạn, gây dựng được một đạo tràng để Phật tử tu tập hiểu được chánh pháp thưa rất là khó. Phải dạy từ những cái căn bản rất là đời thường, chứ không phải là chuyện mình vô cái dạy đạo lý thượng thừa được, rất là khó. Và các vị thử hình dung mà thượng vàng hạ cám gì mình cũng đều cố gắng làm cả. Và thực tế là có những cái nơi đạo tràng mình dạy Phật Pháp xong rồi về, mình hết sức là chịu khó để làm thành một cái CD. Do vì âm thanh nó không hay. Một vài đạo tràng gì thì âm thanh nó hoàn thiện, nó đủ hay thôi. Mình có những nơi âm thanh nó không hay, nó rất là ồ. Mình hết sức là cố gắng rồi. Và mình nghĩ chắc cũng Phật thương đó chứ, còn đem cái thân mẹo dậu này làm ăn cái kiểu đó chắc không sớm thì muộn cũng bỏ xác rồi. Tuy nhiên có những điều xin thưa lại, đó là mình đến những nơi đó mình truyền đạt giáo pháp trước để họ có niềm tin nghe đã. Họ có được cái chánh kiến Phật Pháp trước. Là chuyện tu thì thưa các vị dễ ồn mà. Các vị có thể tổ chức được ở nhà các vị là một cái đạo tràng để các vị tự tu. Hiểu Phật Pháp mới khó. Còn tự tu thưa các vị, nơi nào ta cũng có thể thành lập một cái đạo tràng để tu được cả. Khóa tu chẳng qua đó là cái điều kiện tốt lành thì chúng ta mở được những khóa tu. Còn nếu điều kiện chưa cho phép thì thưa đại chúng là chúng ta hãy tận dụng cái điều kiện mình đang có. Và hứa với lòng là mỗi một ngày đều có một khóa tu tại gia đình của chúng ta. Rất là dễ, có phải vậy không? Các vị đều có thể tổ chức cái khóa tu ở nhà các vị nửa ngày, không khó khăn gì cả. Thôi bây giờ hồi hướng nè.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều